Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả thân yêu của kênh audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Chẳng phải bà mẹ kế nào cũng thiếu yêu thương với con chồng như lời câu ca dao từ xưa truyền lại. Nhưng thực sự có những mẹ kế máu lạnh mà cách đối xử với những đứa con thơ dại của chồng khiến người ta phải rùng mình bởi sự tàn nhẫn. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, Minh Ngọc diễn đọc câu chuyện kể về một bà mẹ kế như vậy. Chỉ một phần nhỏ của câu chuyện này được vắt ra từ cuộc đời, có lẽ cũng đã có thể khiến người đọc, người nghe sừng sốt rồi đau xé lòng trước những gì mà những đứa con thơ trong câu chuyện phải chịu đựng vì mụ mẹ kế này. Ngay sau đây, Minh Ngọc xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện. Cái xóm nghèo hôm nay tự nhiên rạo rực lên hẳn vì cái chết của chị Thoan. Nghe đâu chị tranh thủ đi bắt thêm mớ tôm tép ngoài bờ sông, không biết xui rủi thế nào mà chuột rút rồi sẩy chân xuống sông. Đến khi được người ta phát hiện thì người chị đã lạnh toát mất rồi. Cái chết của chị Thoan khiến cái xóm nhỏ này ai cũng thương xót, bởi chị Thoan là người thùy mị, nết na, lại tốt tính, nên hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến. Hơn nữa, số chị Thoan khổ khi mà phải lấy lão Khánh làm chồng, bởi lão Khánh có cái thói trăng hoa. Cho dù chị Thoan có sinh cho lão đủ nếp đủ tẻ rồi, ấy vậy mà vẫn không thể kìm chân được lão đấy. Mà thà rằng lão cặp kè con nhỏ nào trẻ trung xinh đẹp cho cam, đằng này lão lại đi theo con mẹ Hằng lẳng lơ cuối xóm. Con mụ đấy vừa xấu người lại xấu nết, lang chạ khắp nơi, để rồi khi chửa ảnh ra lại chẳng có thằng nào chịu nhận. Cứ tưởng đời mụ ta cứ đành phải bán chôn nuôi miệng, ấy thế mà trời xui đất khiến thế nào mà lão Khánh lại say mụ như điếu đổ. So sánh giữa mụ Hằng và chị Thoan thì hai người như là hai mảnh đối lập. Chị Thoan đẹp người, đẹp nết bao nhiêu thì mụ Hằng ngược lại bấy nhiêu. Bởi nên khi biết lão Khánh chim chuột với mụ này, khiến chị Thoan bao lâu nay cắn răng mà lau nước mắt. Trong cái đám tang chị Thoan, có lẽ người đau lòng nhất là bà Tình, mang tiếng là mẹ chồng, nhưng bà Tình thương chị Thoan như con gái ruột. Bà chỉ có mỗi lão Khánh là con trai. Khi mới cưới chị Thoan về, bà cũng cứng rắn với con dâu lắm. Nhưng chị Thoan ngoan hiền, hơn nữa con trai bà lại tệ mạt như thế, nên bà lại càng ngày càng thương con dâu. Nhìn hai đứa con thơ dại đội tang mẹ mà xóm làng không ai kìm được nước mắt. Con Đào nay chỉ mới 6 tuổi, nó chẳng thể hiểu được chết là gì. Nó cứ thắc mắc, sao nay mẹ không có nấu cơm mà cứ nằm ngủ ở đấy, rồi nhà mình sao nay đông người tới nhưng mà không ai chơi với nó cả. Dù cho Đào có đứng gọi mẹ mãi, mẹ cũng không hề trả lời. Thằng Quân thì nay mới có 4 tuổi, còn khóc ngặt trên tay bà nội. Mùi khói hương nghi ngút trong nhà làm nó không thể thở được. Thằng Quân đói, nó lại càng khóc to hơn. Nó cứ với tay lại chỗ mẹ nó đang nằm đấy mà gọi mẹ, còn khóc ngặt lên. Lão Khánh thì mắt giáo hoảnh, người không hiểu chuyện thì cứ nghĩ có lẽ lão là đàn ông nên đang cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt. Nhưng thực tế, cái xóm này có lạ gì lão đấy. Có lẽ với cái chết của vợ mình, lão lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cũng không phải lão trông cho vợ mình chết, nhưng mà sự ra đi của chị Thoan ít nhiều làm lão cảm thấy nhẹ đi bao nhiêu gánh nặng. Vì mấy nay lão cứ đòi ly dị nhưng bà Tình một mực phản đối. Hơn nữa chị Thoan lại cam chịu, lại chịu thương chịu khó, nên lão cũng chẳng có cớ gì mà ly hôn. Vì vậy, khi đứng trước cái bàn thờ vừa lập vội của vợ, lão chỉ cảm thấy có chút áy náy mà thôi. Nhìn hai đứa con đang khóc ngặt nghẽo, lão chỉ có nhìn thoáng qua, thở dài, rồi bỏ ra sân. Cứ tưởng lão sẽ cố chờ cho đoạn tang vợ rồi mới rước con mụ Hằng về, ấy vậy mà mới hơn một tháng, lão đã đi qua đêm. Người trong xóm cứ bắt gặp lão ra vào nhà mụ Hằng, tiếng xì sầm đến tai bà Tình, khiến bà cũng thêm tức tối với thằng con rời đánh. Sáng nay, mới mờ sáng, bà Tình đang quét sân thì lão Tình thất thểu mò về, bà tức mà ném luôn cái chổi trúng ngay vào chân lão. Sao mày không đi mất xác luôn đi? Sao tao lại có thứ con cái bôi cho chất chấu vào mặt mẹ như này hả rơi? Bà có thôi đi không? Tôi nào đã để bà đói khát gì mà bà cái hét toáng lên thế? Tao nói cái chuyện mày lang chạ với cái con lẳng lơ cái kia, mộ vợ mày chưa kịp mọc cỏ đấy, anh Khánh ạ. À, người chết thì cũng chết rồi, bà nói nhiều mà làm gì? Cái Thoan nó mất rồi, thì bà cũng phải để tôi có vợ khác chứ. Tôi sẽ tính chuyện đưa cái Hằng về đây ở. Bà Tình cứ đứng mà chửi. Bà không thể nghĩ bà lại có một thằng con nó sống không có tình người như thế. Nghĩ đến thằng con trai mà lại lấy vạt áo lau nước mắt mà thương cho đứa con dâu nết na mà đoản mệnh. Tiếng bà Tình chửi rủa khiến cho lão Khánh chịu không nổi mà lại hậm hực quay lưng bỏ đến nhà mộ Hằng. Lại nói tới con mụ Hằng, con mụ này cũng có cha mẹ đàng hoàng, nhưng bà Dần là mẹ của mụ cũng lẳng lơ không khác gì mụ bây giờ. Bởi vậy, bà Dần có hai đứa con gái, nhưng mà của hai ông khác nhau. Mụ Hằng thì cũng được bà Dần cho ăn học, nhưng mà mụ nào có được chữ nghĩa nào đâu. Khi mới lớn, mụ đã lẳng lơ mồi chài mấy thằng thanh niên trong xóm, mà cái thói đời mà, một thằng ăn được thì những thằng khác cũng xơi được. Bởi vậy mà khi mới 17 tuổi, dù nhan sắc của mụ không có gì nổi trội, nhưng mà trai đã bu quanh nhiều lắm. Bởi trong mắt tụi thanh niên hồi đó, mụ như là món đồ giải trí, không mất tiền. Lớn lên một chút, mụ cũng chẳng có ai hỏi cưới cả, chỉ có những thằng bay bướm hay những gã góa vợ tìm đến mụ giải khuây. Cứ xong việc lại ném cho mụ ít tiền rồi kéo quần lên mà về. Đến khi đùng một cái, mụ chửa ếch ra, nhưng lại cũng chẳng biết của thằng nào mà bắt vạ. Bởi nên mụ lại buồn đời mà nuôi con một mình, rồi lại lấy cái vốn tự có của mình mà đổi chác nuôi thân, nuôi con. Lão Khánh bước vào thì thấy mụ Hằng đang cho con Mai là con của mụ ăn sáng. Thấy lão bước vào, mụ quay lưng ra hỏi: anh đã về nói chuyện với mẹ anh chưa đấy?
Chưa, bà ấy còn chửi ầm lên nên tôi phải bỏ qua đây đây này.
Chứ anh còn để em chờ tới bao giờ? Khi mụ vợ anh còn sống thì anh bảo sẽ ly dị rồi cưới em. Đến giờ mụ ấy chết rục ra rồi, anh còn bắt em chờ tới bao giờ?
Thì cũng phải từ từ chứ. Giờ tôi dứt đi thì cũng đi được đấy, nhưng mà bà ấy đứng tên mảnh đất rồi, tôi tay trắng, lấy gì mà lo cho mẹ con em.
Nghe lão Khánh giải thích thế thì mụ Hằng cũng thấy nguôi nguôi được cơn giận, nhưng mà mụ vẫn chưa hết hậm hực vì bấy lâu nay mụ đã phải đợi chờ mãi. Liếc con mắt tinh quái quét qua lão Khánh, mụ lại ôm lấy lão Khánh mà thỏ thẻ: hay là thế này, trong chuyện này anh cứ nghe em sẽ nghĩ cách để thuyết phục mẹ, miễn là anh cứ phải nghe em. Nói rồi mụ lại ghé tai lão Khánh mà thì thầm, không biết mụ nói gì mà nghe chừng lão có vẻ khoái chí lắm. Từ ngày chị Thoan mất, mọi công việc lớn nhỏ gì cũng tới tay bà Tình, hết lo toan cơm nước cho cái Đào, rồi lại còn chăm bẵm thằng Quân. Phải mà lão Khánh biết lo toan phụ giúp bà thì cũng đỡ, nhưng mà lão cứ đi thâu đêm suốt sáng thế, khiến bà càng bực thêm. Biết là khi chị Thoan mất, chuyện lão mới lấy vợ là điều không thể ngăn cấm, nhưng mà thà mà lão có trách nhiệm lo toan cho hai đứa con để cho bà có chút yên tâm, chứ đằng này để cho lão rước mụ Hằng về, khác nào giao trứng cho ác. Bẵng đi gần 3 tháng, lão Khánh lại một lần nữa đề cập với bà Tình chuyện rước mụ Hằng về. Bà vẫn như thế, vẫn chửi bới mà không chấp nhận. Chúng mày cút hết đi, thứ mèo mả gà đồng, vợ mày mới qua 100 ngày mà mày nỡ nào rước con nhân tình của mày về. Nhưng lần này thì không giống như những lần trước, dù cho bà Tình phản đối thì mụ Hằng vẫn can đảm ló mặt bước vào. Mụ quỳ rạp xuống chân bà Tình mà khóc lóc: mẹ, con biết mẹ không chấp nhận con biết con sai khi mà xen vào gia đình anh Khánh, nhưng bây giờ chị Thoan cũng mất rồi, con với anh Khánh coi như cũng là cái nợ, nên mong mẹ thương lấy chúng con.
Liếc nhìn con mụ đàn bà đang quỳ mọp dưới chân, bà Tình dù có nhìn cỡ nào cũng không thể ưng mắt được. Đàn bà gì mà gò má thì cao, đôi mắt lươn lại còn xếch lên, thêm vào đôi môi mỏng dính kia thì có mà điêu phải biết. Cho dù mụ Hằng không phải là nhân tình của lão Khánh mà chỉ là một người đàn bà bình thường, thì bà Tình cũng không bao giờ chấp nhận cưới về một cô con dâu có ngoại hình như thế. Liếc nhìn mụ mà bà trả lời giọng lẳng sẳng: chúng mày cảm thấy mà không thể sống thiếu nhau ấy thì cứ đưa nhau mà đi, đi cho khuất mắt tao. Tao chỉ có một con Thoan là dâu thôi.
Mụ Hằng bắt đầu khóc lóc, ra vẻ nghe chừng đau khổ lắm. Con xin mẹ, bây giờ con lỡ mang trong mình giọt máu của anh Khánh rồi, nên xin mẹ chấp nhận cho chúng con. Con chỉ xin được ở cùng mà chăm sóc cho mẹ.
anh Khánh và hai đứa con của anh, chứ con không dám đòi hỏi một danh phận nào cả. Cái tin mụ Hằng có thai khiến bà Tình sốc lắm. Sau giây phút kinh ngạc, bà lại quay về vẻ mặt lạnh tanh mà quát lên. Cút, cút hết đi, chúng mày đi được đâu cứ đi đi, tao không bao giờ chấp nhận. Nói rồi, bà bỏ vào trong nhà, để lại mụ Hằng đang ngồi đấy, cùng đôi ba giọt nước mắt cá sấu. Ánh mắt thâm hiểm của mụ nhìn theo bà Tình đang từng bước đi vào trong nhà. Về đến nhà mụ, mụ bắt đầu quát tháo lão Khánh. Với chị Thoan, lão thô bạo đánh đập chị bao nhiêu, thì trước mặt mụ Hằng, lão Khánh lại ngoan như chó con, mà mụ bảo gì, lão nghe nấy. Anh nói đi, từ bao giờ anh mới chịu cưới tôi? Hay là anh chờ cho đến khi bà già nhà anh chết thì tôi mới được bước chân vào cái nhà anh? Bình tĩnh coi nào, tính mẹ anh hiểu, bà sẽ không bao giờ bỏ con bỏ cháu, nên em yên tâm, chuyện em về nhà sống chung cũng chỉ là một ngày hai nữa thôi. Và đúng như lão Khánh dự đoán, chỉ 3 ngày sau, bà Tình đã gọi lão về. Anh Khánh này, tôi biết cấm cản anh lấy vợ là không đúng. Tôi thì tôi cũng chẳng ưa gì cái con Hằng đâu. Mà giờ nó lỡ mang bầu con anh rồi, thôi thì tự ôm đồ về đây mà sống. Tôi sẽ chẳng cưới hỏi gì đâu. Nếu nó chấp nhận được thì về, còn không thì thôi, tôi cũng mặc. Lão Khánh ngoài mặt thì tỏ vẻ ngạc nhiên, tuy nhiên lão lại đang cười thầm trong bụng. Rõ ràng mẹ lão chỉ có lão hiểu nhất, chắc chắn bà chẳng bao giờ có thể bỏ được con, được cháu, vì lão biết mẹ của lão khẩu xà tâm Phật. Mụ Hằng cũng tỏ ra bất ngờ trước quyết định của bà Tình. Mụ cứ tưởng sẽ phải chờ đến khi bà Tình chết thì mụ mới có thể bước chân vào cái nhà đấy. Mụ cười thầm, vậy là từ nay cả mụ và đứa con ngoài giá thú, chẳng ai thừa nhận kia của mụ sẽ được nghiễm nhiên ở trong căn nhà của lão Khánh. Gói ghém vài ba bộ quần áo đơn giản, mụ cùng đứa con rất díu nhau về nhà lão Khánh. Suốt dọc đường nắng như đổ lửa, mụ bực lắm. Vì đáng lẽ lão Khánh nên thuê một chiếc xe cho mụ, nhưng mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên là đi bộ, mục đích của mụ cũng chỉ là để tạo sự thương cảm cho bà Tình mà thôi. Đang nhăn mày nhăn mặt vì sự mệt mỏi của mình, nhắc thấy bà Tình từ phía xa, mụ đã dịu ngay cái khuôn mặt đang nhăn nhó, nhanh chóng trở lại vẻ mặt nhu mì hiền thục mà đon đả chào bà Tình từ xa. Dạ, thưa mẹ, con mới tới ạ. Phía sau mụ là đứa con gái mới chỉ 5 tuổi, nhưng chắc có lẽ vì chai sạn từ nhỏ nên trông nó có vẻ già trước tuổi so với cái Đào, nhìn nó có vẻ là khôn ngoan hơn rất nhiều. Phải để mẹ nó giục mãi, nó mới chịu cất lời chào bà nội. Kìa Mai, chào bà nội đi con. Con bé nhíu mày có vẻ thắc mắc. Ủa, mẹ bảo con là con không có cha, không có bên nội mà, vậy tại sao con phải chào chứ? Trước câu nói của con bé khiến bà Tình sững người, mặc dù bà không nói ra nhưng trong ánh mắt của bà, mụ Hằng vẫn có thể cảm nhận được sự coi thường của bà Tình về cách dạy dỗ con của mình. Mụ đành quay lưng lại nhìn con bé, mắt trợn lên. Đến khi ấy, dường như con bé Mai mới bắt đầu thấy sợ mà chào bà Tình. Nhưng nó lại nói chuyện rất trống không. Nó chào bà mà miệng thì nó nói. Mắt nó đảo ráo rác quanh nhà, thậm chí nó còn chả thèm khoanh tay, lại đúng là con cái không được dạy dỗ từ nhỏ, nó làm cái gì cũng không thuận mắt. Con Đào đứng lấp ló phía sau cánh cửa mà lén nhìn mụ Hằng, nó vẫn chưa thể nào định nghĩa được mẹ kế là gì. Nó chỉ biết từ khi mẹ mất, nó thèm hơi ấm của mẹ, nó muốn được ôm mẹ ngủ, được mẹ vỗ về hàng đêm, được mẹ nấu cho những bữa cơm ngon và được mẹ bày cho nó học. Nhưng tất cả những mong muốn đấy nó đều không có được. Đã hơn 3 tháng nay rồi, mấy lần trước khi cha nó cự cãi với bà Tình về chuyện dẫn mụ Hằng về làm vợ, nó cũng đã lén nghe thấy. Nhưng nó không hiểu là tại sao mình phải gọi một người khác là mẹ. Khi đi học, nó hỏi bạn cùng lớp rằng mẹ kế là gì, thì nó được chúng bạn trả lời rằng mẹ kế giống như là mụ dì ghẻ trong chuyện Tấm Cám vậy đó. Vì vậy, trong suy nghĩ còn non nớt của nó luôn mặc định mẹ kế là một người thật sự đáng sợ. Nhưng mà điều lo lắng của nó là đúng, bởi vì khi mụ Hằng vừa bước chân vào trong nhà, điều đầu tiên là mụ đã quắc mắt trừng trừng nhìn hai đứa con của lão Khánh. Thằng Quân thì còn dại, nó chưa biết gì hết, thấy người lạ, nó chỉ biết tròn xoe mắt nhìn. Riêng con Đào, nó khôn hơn một chút, nó chỉ lặng lẽ đứng nép sau cánh cửa mà trốn. Bà Tình đi ra phía sau vườn để hái rau. Khi này chỉ còn cha nó và mụ Hằng. Cha nó liền lên tiếng. Con Đào, Thằng Quân đâu? Ra chào mẹ đi nào.
Nhưng vốn dĩ, con Đào nó đã sợ sệt nên nó chỉ dám lén nhìn lên khuôn mặt dữ tợn của Mộ Hằng. Nó chưa kịp cất lời thì khi này Mộ Hằng mới bộc lộ rõ bản chất của mình. Mồm nghiến răng ken két, mụ rít trong kẽ răng từng lời nói, nghe thật cay độc. Bộ chúng mày câm hay sao mà không có mồm chào tao vậy? Mồm ăn thì có, mồm nói thì không, cái thứ vô dụng.
Mụ đang trừng trừng mắt chửi cái Đào và thằng Quân là thế. Vậy mà vừa thấy bóng bà Tình bước vào, mụ lại đon đà vuốt tóc con Đào, nựng má thằng Quân, như thể là mụ yêu thương hai đứa đấy lắm.
Khi bà Tình đang đưa mắt dò xét nhìn mụ thì mụ lại đổi vai diễn rất nhanh. Mụ thả túi đồ xuống, tiến lại bàn thờ của chị Thoan, thắp một cây hương mà cắm xuống. Mụ làm ra vẻ như là mụ là người sống tình nghĩa. Mắt mụ bắt đầu rơm rớm nước mắt. Mụ khẽ lấy vạt áo chấm nước mắt. Mụ quay sang nói với bà Tình:
"Mẹ à, con cũng có con, nên con hiểu mất mẹ là điều thiệt thòi với hai đứa nhỏ. Nên trước bàn thờ của mẹ hai đứa con, xin hứa sẽ yêu thương chúng như là thương cái mai của con vậy."
Mặc dù bà Tình vẫn chưa có thể yên tâm về đứa con dâu mới này, nhưng ít ra khi những lời nói vừa rồi từ miệng Mộ Hằng thốt ra, ít nhiều cũng có thể làm bà có chút nhẹ lòng đi. Đến bữa cơm, con Mai lại thêm một lần nữa làm bà Tình phải sửng sốt. Bà Tình làm thịt một con gà, vì thằng Quân còn nhỏ chưa ăn được nên bà phần con Mai một cái đùi và con Đào một cái đùi. Ấy thế mà con Mai nó ăn xong phần của nó quay sang đòi giật lấy phần của con Đào. Mộ Hằng răng đã bắt đầu nghiến lên ken két. Đúng là chiều nó quá, giết nó sinh hư. Nhưng mà vì bà Tình còn ngồi đấy, mụ không thể sang sảng mà quát con Mai được. Mụ đành trợn mắt nhìn nó, như thầm nhắc nhở nó khéo léo. Ấy thế mà con Mai nó còn hồn nhiên tròn mắt lên, quay ngược lại hỏi mẹ:
"Ủa mẹ, trước giờ mẹ dạy con là mình thích cái gì thì mình phải lấy bằng được mà. Miễn là con thích thì con sẽ phải có được nó mà. Vậy tại sao bây giờ mẹ lại nhìn con?"
Mụ Hằng ngay lúc này đã bắt đầu sôi tiết lên. Mụ thầm nghĩ, giá như mà không có ai ở đây, chắc mụ sẽ bạt tai con Mai một cái. Nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên bước chân vào nhà bà Tình, nên mụ phải cố gắng kiềm chế cái cơn điên trong người lại. Mụ cười giả lả, nhẹ nhàng nói với con:
"Thôi nào con phải nhường chị chứ, chị lớn hơn con mà."
Sau khi thấy mẹ nó nói cùng ánh mắt không được mấy thiện cảm, con Mai cũng biết phận mà không tranh giành nữa. Nhưng mà một đĩa thức ăn trên mâm, nó lại đưa đũa đảo miết, nó lựa những miếng ngon mà nó ăn. Quả thực, bà Tình nhìn vào chỉ có biết lắc đầu. Nói đến con Mai, nó thua cái Đào một tuổi, nó giống hệt mụ Hằng từ khuôn mặt tới tính cách. Con bé này xấu tính kinh khủng, vừa mới chân ướt chân ráo bước vào nhà thôi, ấy vậy mà nó đã kiếm chuyện để đành hanh với Đào. Vì mẹ nó đã dặn phải luôn chú ý mỗi khi có mặt bà Tình, vì vậy mỗi khi bà ở nhà, con Mai nó còn đỡ một chút, còn khi bà Tình vắng nhà thì nó lại đành hanh, lại còn đánh con Đào. Mụ Hằng đã bắt đầu âm mưu tính toán cái chuyện để cho con Mai nhập hộ khẩu và chung với gia đình nhà lão Khánh. Nhưng mụ thừa biết chuyện này rất là khó. Nhưng mà không có nghĩa khó là mụ sẽ bỏ cái ý định đấy. Ban đầu thì mụ cũng đánh tiếng, nhưng chỉ thấy bà Tình lặng lặng không phản ứng, nên mụ lại quyết tâm hối thúc lão Khánh. Cứ đêm nào trước khi ngủ, mụ lại rủ rỉ với lão Khánh: "Này mình, em muốn nhập hộ khẩu cho cái Mai về nhà mình đấy, để sau này nó còn học hành. Với cả em muốn nó không bị mang tiếng là không cha."
Cứ mỗi lần mà mụ Hằng đánh tiếng như thế, lão Khánh chỉ biết thở dài, vì lão biết việc bà Tình chấp nhận cho mụ Hằng vào sống trong nhà đã là điều quá quắt lắm rồi, nên việc nhập hộ khẩu cho cái đứa con riêng của mụ ấy khó lại càng khó hơn. Nhưng rồi trước sự hối thúc hàng đêm của mụ Hằng, lão lại lén bà Tình lặng lặng mà đi nhập hộ khẩu vào cho con Mai. Mụ Hằng cực kỳ ghét con Đào, có lẽ là vì con Đào có khuôn mặt giống y hệt mẹ nó, nên cứ mỗi lần nhìn thấy con Đào là mụ lại khó chịu. Hôm đó, bà Tình đi đám giỗ ở làng bên, còn lão Khánh thì đi làm từ sáng sớm, nhà chỉ còn mụ và mấy đứa con. Hôm đấy mụ đi chợ mua bao nhiêu là đồ ăn ngon, ấy thế mà đến bữa mụ gắp bao nhiêu là thịt thà vào bát của con gái mụ. Còn cái Đào, mụ chỉ xới cho chén cơm phía đáy nồi và gắp cho nó mấy con cá khô. Chắc có lẽ thấy nó trêu chạo mà nhai cơm, mụ thương xót mà chan thêm cho nó vài muỗng nước cá kho. Còn thằng Quân 4 tuổi còn lóng ngóng làm gì đã tự xúc được cơm để ăn, ấy thế mà mụ cũng xới vào chén một nhóm cơm cho thằng Quân. Chắc có lẽ thằng bé hiểu chuyện, biết phận mình mà cũng đưa muỗng xúc lấy xúc để, nhưng mà cơm lại rơi ra tứ tung. Mụ nghiến răng mà chửi, rời đất ơi, đúng là cái thứ ăn hại, cái loại đã ăn bám rồi lại còn hoang phí nữa, loại chúng mày chỉ có nuôi tốn cơm mà thôi. Buổi trưa, mụ còn hằn học là thế, ấy vậy mà khi buổi chiều bà Tình về nhà thì mụ lại đon đả. Tới bữa cơm, mụ còn xới chén cơm thật đầy, gắp bao nhiêu là thịt cá cho cái Đào và thằng Quân, còn con gái mụ thì mụ lại chỉ gắp cho mấy con cá khô. Chắc nếu ai không biết mà nhìn vào cái cảnh đấy, người ta sẽ suýt xoa mà khen mụ hết lời rằng mụ biết thân biết phận, biết điều mà sống trong cái gia đình nhà chồng. Mụ bắt đầu bước vào giai đoạn nghén ngẩm, dù rằng bà Tình không có ưa mụ, nhưng mà phận đàn bà với nhau, khi chừa đẻ, thấy mụ nghén ói lên ói xuống như thế, bà Tình cũng có chút thương cảm mà nấu cho mụ chén cháo, khi thì đi chợ mua thêm cho mụ mấy trái cam. Được đâu hơn một tháng thì bà có gọi lão Khánh ra để nói chuyện. Khánh này, mẹ nghĩ là mày lên bảo cái Hằng đưa con Mai về ngoại nó đi. Bây giờ con vợ mày nó chửa đẻ nghén ngẩm, nó cũng mệt, phải chăm một lúc mấy đứa trẻ con, nó cũng khổ. Với cả hơn nữa, tao thấy con Mai nó không được, nó hỗn lắm, mà cứ để cho nó ở đây, tao sợ nó lấy mấy cái tính xấu cho hai đứa cháu tao. Khánh bắt đầu băn khoăn, bởi những lời bà Tình nói đúng ra thì bà nói cũng có lý. Nhưng mà bây giờ nếu lão đề nghị với mụ Hằng về chuyện đưa con Mai về ngoại, chắc chắn mụ sẽ nhảy đông đồng lên. Bởi vậy lão lại nhẹ nhàng mà trấn an bà Tình. Thôi mà mẹ, khi vợ con đã chấp nhận về đây sống với con thì cô ấy cũng xác định là sẽ khổ rồi. Vậy nên cho con Mai ở đây cũng được. Dù sao có con gái ở cạnh bên thì vợ con nó cũng đỡ tủi thân hơn. Tôi không biết, tôi đã nói với anh rồi, việc này anh tự quyết định đi. Tôi không để muốn để kéo dài chuyện này, nên đưa nó về ngoại càng sớm càng tốt, còn không tôi sẽ làm ầm lên đấy. Những lời bà Tình nói với lão Khánh thì mụ Hằng cũng đã lấp ló ở phía sau cửa mà nghe lén. Mụ tức lắm, mụ trợn trừng đôi mắt trâng cháo như thể mà muốn bóp chết được bà Tình. Từ ngày bước chân vào cái nhà này, chưa một lần nào, chưa một giờ phút nào mụ được sống một cách thoải mái như mình muốn, mà phải nhìn trước ngó sau, lựa ánh mắt của bà Tình mà chiều theo bà. Phải chi mà cái gia đình này chỉ có mỗi lão Khánh thôi thì mụ sẽ dễ dàng mà quyết định được mọi chuyện. Vừa suy nghĩ đến đấy, chợt trong đầu mụ lóe lên một suy nghĩ xấu xa. Mụ thu lại ánh mắt hận thù mà quay về buồng nằm nghỉ như không có chuyện gì. Đêm đó, khi vừa đặt lưng nằm xuống, lão Khánh đã nói với mụ về cái chuyện đưa con Mai về nhà ngoại. Nhưng trái ngược hẳn với suy nghĩ của lão, mụ Hằng lại không có làm ầm lên. Mụ chỉ lặng lặng, vừa rơi vài ba giọt nước mắt mà thút thít bảo lão. Thì bây giờ, ý mẹ như thế rồi, em cũng đành phải chấp nhận chứ sao giờ. Nhưng mà cái Đào và thằng Quân ấy, nó mất mẹ, nó buồn bao nhiêu, nó khổ bao nhiêu, thì khi cái Mai nó phải về ở với ngoại, nó cũng y như vậy đấy. Nghĩ tới đây là em cứ đau lòng lắm. Thế rồi mụ lại vờ vịt khóc thút thít để cho lão Khánh phải thương cảm mà xót xa đến độ lão phải dỗ mãi thì mụ mới nín. Tầm 3 giờ sáng đang ngủ ngon thì chợt cơn đau bụng tới. Dù chẳng muốn nhưng mụ lại phải lồm cồm bò dậy mà đi giải quyết nỗi buồn. Lúc quay vào đi ngang qua giếng nước, mụ mắt nhắm mắt mở mà va vào chai nước rửa chén rơi xuống. Cúi xuống dựng cái chai lên, chợt trong đầu mụ lại lóe lên cái suy nghĩ đầy tàn độc. Nheo đôi mắt đầy hận thù, mụ bắt đầu đổ nước rửa chén ra linh láng giữa sàn giếng, và rồi mụ lại ung dung đi vào buồng ngủ tiếp như không có chuyện gì. Sáng hôm sau, như dự tính của mụ, bà Tình luôn có thói quen dậy từ sớm. Sau khi quét dọn sân vườn, bà đi lại giếng nước để đánh răng rửa mặt. Cũng vì trời đã mờ mờ sáng nên bà chủ quan không có bật đèn lên. Ấy vậy mà mới bước được mấy bước, chân bà Tình đã bị trơn mà ngã đập đầu vào thành giếng. Bà bị bất tỉnh mà không kịp kêu lên một tiếng nào. Nhưng khi nằm trong nhà, rõ ràng mụ Hằng vẫn nghe một tiếng ngã oạch từ nền giếng. Nhưng mà mụ vẫn rừng rưng mà ngủ tiếp, coi như không biết chuyện gì. Đến khi trời sáng rõ thì lão Khánh mới thức giấc khi nghe tiếng cái Đào vừa khóc vừa gọi bà ý ới. Lão bước ra thì thấy mẹ của lão đã nằm sóng xoài trên nền giếng. Vào cái thời đấy, ở cái xóm nghèo, làm gì đã có ô tô, nhà nào khá giả thì may ra có cái xe máy cúp 50. Thế nên lão Khánh lật đật gọi mụ Hằng chạy ra đầu thôn mà mướn cái xích lô rồi vội vàng đưa bà Tình lên bệnh viện. Trong khi lão Khánh đang ở bệnh viện với bà Tình thì ở nhà mụ Hằng đã bắt đầu toan tính những việc có thể xảy ra sau khi bà Tình xuất viện trở về. Mụ đã nghĩ nếu như bà ta may mắn sống sót thì mụ sẽ đổ thừa rằng các cháu chơi nghịch làm đổ nước rửa chén ra sàn giếng nên bà mới bị ngã. Hoặc nếu chẳng may bà ta qua đời thì mụ cứ thản nhiên mà dội nước cho trôi đi hết xà phòng rồi cứ việc mà đổ thừa cho người già lớn tuổi mắt kèm nhèm mà bất cẩn vấp ngã. Sau khi toan tính xong xuôi mọi chuyện, mụ lại ung dung dắt cái Mai qua nhà em gái mụ là dì Lan để chơi. Còn cái Đào và thằng Quân, mụ xới cho mỗi đứa nửa bát cơm nguội và đổ ra cho một chén nước mắm, cho hai đứa ăn qua loa cho xong bữa. Thời đấy thì điều kiện chưa được phát triển như bây giờ, nên làm gì có điện thoại di động, nhà nào khá giả thì có cái điện thoại bàn. Nhà chú Hưng kế bên có phần khá giả hơn các nhà trong xóm, nên nhà chú Hưng có điện thoại bàn và mỗi khi có công chuyện gì cần gấp thì bà con thường qua nhờ điện thoại của chú Hưng. Lão Khánh sau khi chờ bà Tình được cấp cứu thì bác sĩ đã gọi vào bảo với lão, tại vì đưa bà vào viện muộn quá nên có thể cứu sống bà đã là kỳ tích rồi. Sau này khi hồi phục thì bà vẫn có thể đi lại, nhưng mà cơ thể sẽ yếu, hơn nữa đầu óc sẽ không thể minh mẫn được như xưa nữa. Nhận được thông báo của bác sĩ, lão Khánh đã vội vàng gọi điện thoại về cho chú Hưng, nhờ chú nhắn với mụ Hằng để thông báo. Sau khi nghe thông tin mà chú Hưng nhắn lại từ lão Khánh, tự nhiên trong lòng mụ Hằng lại thấy vui hẳn. Ừ thì bà ta không chết, nhưng mà với cái đầu óc ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế, từ nay mụ cũng chẳng cần phải diễn kịch nữa, mà mụ cũng thoải mái tự tung tự tác trong căn nhà này. Nghĩ thế vậy, mụ lại vui vẻ mà ra sàn giếng dội sạch đi những dấu tích tội ác của mụ đã để lại đêm qua. Chiều hôm đấy, mụ nấu một bữa cơm thịnh soạn, mang tiếng là để cho chồng ăn, cho lại sức sau một ngày mệt mỏi. Nhưng mà thực ra trong lòng, có lẽ mụ đang mở tiệc để ăn mừng. Trong bữa cơm hôm đấy, mụ còn sởi lời mà gấp bao nhiêu là đồ ăn cho cái Đào và thằng Quân, khác hẳn so với thái độ hồi sáng. Nhưng mụ vẫn không quên trưng cái bộ mặt ủ rũ, đầy đau buồn mà nói chuyện với lão Khánh. Anh này, nhìn mẹ như thế này, em xót quá. Nhưng mà dù bà có như thế nào chăng nữa thì em vẫn sẽ cố gắng chăm sóc mẹ. Em vẫn không thể mặc mẹ đâu ạ. Mà mới cả ngày mai anh tranh thủ ra cọ hết rêu ở nền giếng đi. Em nghĩ mẹ bị ngã là do rêu trơn ở trên mặt giếng đấy. Giờ là mẹ biết đâu mai mốt lại là em thì sao? Em đang bầu bì thế này nữa chứ. Mặt lão Khánh như giãn ra, thậm chí còn mừng ra mặt vì lão nghĩ lão đã lấy đúng người rồi. Mặc dù mẹ lão đối xử thậm tệ với vợ lão, ấy vậy mà trong lòng vợ lão chưa một lần nào ghét bỏ mẹ của lão cả. Tự nhiên lão lại nghĩ, giá như mà biết mụ Hằng từ sớm thì lão đã không dở dang như thế này. Đưa đôi mắt đầy biết ơn nhìn mụ Hằng, lão chỉ biết nói cảm ơn. Độ 10 ngày sau thì bà Tình đã xuất viện đúng như lời bác sĩ nói, bà chỉ có thể đi lại chậm chậm, khi đi tay còn phải vịn vào tường mới có thể đi được, còn đầu óc của bà thì nửa mê nửa tỉnh, có đôi lúc nhìn mụ Hằng bà cứ gọi nhầm thành chị Thoan, khiến cho mụ đã tức lại còn tức thêm. Trước mặt lão Khánh thì mụ luôn tỏ ra là một đứa con dâu hiền thục ngoan ngoãn, chăm sóc mẹ chồng từng ly từng tí. Ấy thế mà khi lão đi làm thì mụ ta như biến thành một kẻ khác rất ác độc. Từ ngày bà Tình bị nạn tới giờ cũng là chuỗi ngày đen tối của bà Tình, cái Đào và cả thằng Quân. Bà Tình sức khỏe yếu nên cũng chẳng thể làm được gì, vậy là mọi gánh nặng kinh tế trong gia đình đều đổ lên vai lão Khánh. Bởi vậy, ngày ngày lão đi phụ hồ, những khi rỗi rãi, lão lại tranh thủ công việc đồng áng, nuôi thêm gà vịt. Lão làm đủ mọi thứ để có thể kiếm thêm từng đồng mà trang trải. Nếu như trước đây, lão chỉ việc ăn cơm rồi đi chơi chén chú chén anh với những gã trai trong xóm, còn mọi thứ trong nhà đều là do chị Thoan gánh vác, thì giờ đây lão lại phải nai lưng ra cày như trâu bởi công việc nhiều nên lão đi suốt. Cứ mỗi sáng khi lão ra khỏi nhà thì Mộ Hằng lại bắc lên bếp một nồi cháo trắng. Nồi cháo đấy là bữa sáng và bữa trưa của bà Tình. Cái Đào và thằng Quân, còn con gái của Mụ thì Mụ đi chợ mua biết bao nhiêu là quả bánh cho nó ăn thỏa thích. Mặc cho ánh mắt thèm thuồng của Cái Đào và thằng Quân, Mụ vẫn chẳng mảy may mà xót thương. Còn chiều tối, mỗi khi lão Khánh về thì luôn là một mâm cơm thịnh soạn đã chờ sẵn. Bởi vậy, lão luôn lầm tưởng Mộ Hằng là một đứa con dâu tốt, một người mẹ kế rộng lượng mà chăm sóc cho mẹ lão, con lão rất là tử tế. Con Đào nhiều lúc, nó cũng định mách bố về những việc Mụ đã làm. Nhưng mà cứ mỗi đầu giờ chiều trước khi lão Khánh về, Mụ Hằng lại lôi Cái Đào ra một góc mà đay nghiến. Tao nói cho cái mặt mày biết, cái thứ ăn hại, mày chỉ cần hé răng nửa lời nói với cha mày những chuyện ở nhà, thì cả ba mày, mày và cả thằng em mày, tao sẽ chôn chung một chỗ với con mẹ mày, nhớ chưa? Trước những lời đe nẹt của Mụ Hằng, với sự non nớt trong suy nghĩ và sự sợ hãi, con Đào lại phải chấp nhận câm nín, không dám hé răng nửa lời. Hôm đấy cũng là một ngày như bình thường, sau khi lão Khánh rời nhà để đi làm thêm, Mụ kêu con Đào bê tô cháo và cho bà Tình, nhưng mà do cháo nóng nên nó lỡ làm đổ một ít cháo ra nền nhà. Cái con Mai vừa trông thấy đã vội chạy vào mách mẹ: "Ôi mẹ ơi, cái con trời đánh kia, nó làm đổ cháo rồi kìa." Vừa nghe tiếng con Mai mách, Mụ Hằng từ sân đi vào mà tát Cái Đào một cái như trời giáng. Mụ hất đổ luôn cả tô cháo mà chửi: "Trời ơi là trời, cái đồ ăn hại, cái thứ nuôi tốn cơm, tao đã phải nuôi báo cô hai đứa tụi mày rồi, giờ lại thêm một mụ già này nữa, cái thứ đã không có tích sự gì lại còn lãng phí, mày nhịn luôn đi." Thế là ngày hôm nay, bữa sáng và bữa trưa của bà Tình và thằng Quân chỉ là một tô cháo loãng, vì sáng nấu vội nên Mụ cũng chẳng thèm bỏ một chút muối vào. Còn con Đào, ngày hôm đó, nó đã phải nhịn đói. Con Mai cũng chẳng vừa vặn gì mà nó còn cầm mấy cái bánh cứ vờn trước mặt Cái Đào và thằng Quân, làm cho con Đào đã đói bụng lại thêm réo sôi sùng sục. May sao hôm đó cha nó đi làm về sớm, Mụ Hằng đã đon đả dọn cơm ra sớm, bởi vậy nó mới có được một hạt cơm bỏ vào bụng. Mới đó mà Mụ đã bầu hơn 6 tháng rồi, bụng lớn lại khiến cho Mụ ta càng xấu tính và khó chịu hơn. Cứ hở ra là Mụ chửi bà Tình rồi đay nghiến mà đánh con Đào. Cái thằng Quân còn nhỏ chưa biết gì nên có lẽ Mụ tha cho mà ít đánh nó hơn. Sáng nay đã có thông báo về việc đóng tiền học phí. Con Đào năm nay nó học lớp 2, còn con Mai thì vào lớp 1. Sau khi nhận thông báo, Mụ đã dắt con Mai đi mua bao nhiêu là quần áo mới và nguyên một bộ sách mới. Vậy mà con Đào thì Mụ lại chẳng đoái hoài gì cả. Đến chiều lão Khánh về thì Mụ lại than thở: "Ôi trời, học hành được vài ba chữ, ấy thêm mà thu tiền bao nhiêu là tiền, rồi mấy đứa đi học làm sao mà gánh hết đây. Mấy cái đứa này chỉ được cái tiêu tiền là giỏi." Lão Khánh cũng có chút mệt mỏi mà gắt lên: "Tôi đi làm, chứ mình nào có phải đi làm đâu. Giờ con cái tới năm học thì phải cho nó học, chứ nó còn nhỏ như vậy, ở nhà cũng có làm được gì. Cứ liệu liệu mà lo sắm sửa sách vở cho tụi nó đầy đủ." Mụ tức lắm, nhưng thôi đành nín nhịn, chứ giờ làm ẩm lên Mụ chỉ thiệt, chứ chả được cái gì cả. Sáng hôm sau, Mụ Hằng lại đánh đường sang nhà dì Lam để xin bộ sách cũ của thằng Hưng, con nhà dì Lam, để cho con Đào học. Thế là Mụ đã đỡ đi một phần tiền mua sách vở. Quần áo của con Đào thì Mụ đành phải mua, vì chẳng có ai chạc tuổi con Đào để xin. Dù trong lòng chẳng vui, nhưng Mụ cũng đành phải ra chợ mua cho con Đào mấy bộ quần áo đi học. Nhưng mà Mụ lại lựa những bộ đồ rẻ tiền nhất, chất vải cũng mỏng. Mụ cũng chẳng phải hào phóng gì mà mua cho nó, nhưng vì lão Khánh đã đánh tiếng như thế thì Mụ đành phải mua, chứ không lão lại làm ầm lên thì Mụ chỉ có thiệt, vì những âm mưu toan tính của Mụ không chỉ ở mức là làm chủ cái gia đình này. Nói về phần bà Tình thì bà ăn uống không được đầy đủ, cũng chẳng được chăm sóc tử tế, nên bà ngày một yếu đi, thậm chí có lúc bà còn chẳng tự chủ được vấn đề vệ sinh, nên mỗi lần như thế, Mụ Hằng lại cứ chống nạng lên mà chửi đông đổng: "Rồi ạ, sao bà không chết quách đi cho rồi, suốt ngày ăn rồi ị, chả được cái tích sự gì. Phải chi mà ngày đầu bà tử tế với tôi thì tôi còn suy nghĩ lại, chứ cái loại như bà, cho dù chết tôi cũng chả tiếc thương. Ban đầu thì mụ chỉ chửi cho sướng cái miệng mụ thôi, nhưng dần dần cái suy nghĩ ấy lại cứ lóe lên trong đầu mụ. Sáng hôm đấy, sau khi lão Khánh đi ăn cỗ ở làng bên về, thì lão đi cùng một số người bà con và xóm làng để qua thăm bà Tình, vì từ dạo bà nằm viện tới nay, mọi người vẫn chưa qua thăm bà được. Nhà hôm nay đông người, mụ lại phải đóng vai dâu hiền vợ đảm, lo mỗi chuyện nước nôi mời khách, mụ cũng đã thấy bực trong người rồi. Nhân lúc mọi người đang nói chuyện cùng lão Khánh ở trong nhà, chợt mụ nảy ra một ý định xấu xa. Đôi mắt mụ nheo lại, đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, xong rồi mụ âm thầm dẫn bà Tình đi ra phía sau vườn, đến cái ao ở góc vườn. Mụ chẳng chút ngại ngần mà thẳng tay đẩy bà Tình rơi xuống ao. Mụ vẫn thản nhiên đứng nhìn bà Tình chới với trong dòng nước. Bà Tình chẳng có sức mà la lên nữa, chỉ có đôi tay chới với và cái đầu thoáng chốc cố rướn người mà ngoi lên trên, cùng ánh mắt nhìn mụ như cầu khẩn. Thế nhưng tuyệt nhiên, mụ vẫn tuyệt tình đứng nhìn mà trên khuôn mặt không hề có một chút cảm xúc. Đến khi bà Tình đã chìm hẳn, mụ lại thong thả đi vào cùng một mớ rau trên tay. Như thể mụ vừa hái rau ở ngoài vườn vào, mượn cớ nhà đông khách, mụ xin phép lão Khánh đưa mấy đứa con qua nhà hàng xóm chơi, kẻo chúng nó nghịch phá. Nhưng mục đích sâu xa hơn là mụ muốn tìm cớ thoát tội, để lỡ như có ai tìm thấy xác bà Tình thì mụ ta vẫn vô can. Mụ cố tình qua nhà hàng xóm ở kế bên nhà, cách nhau một bờ rào, với mục đích để nghe ngóng tình hình ở phía bên này. Mụ chẳng phải chờ đợi lâu, cỡ hơn 30 phút sau, khi chẳng nhìn thấy bà Tình đâu, lão Khánh mới hốt hoảng gọi mẹ. Nhưng lão gọi mãi, vẫn không thấy bà Tình đâu. Mọi người lúc này mới hốt hoảng đổ xô ra tìm. Một lúc sau, lão Khánh nghe người gọi ý ới phía sau vườn. Anh Khánh ơi, nhanh lên, mẹ anh ngã xuống ao rồi đây này. Người ta phát hiện được là nhờ may mắn, còn một chiếc dép của bà Tình còn rớt lại trên bờ. Nếu không, chắc là thân xác lạnh lẽo của bà lại phải nằm im dưới đáy ao thêm mấy ngày nữa. Khi phía bên nhà bên này mọi người nhao nhao như vỡ trận, thì mụ Hằng trưng vẻ mặt sừng sốt mà quay về nhà. Mụ vừa về cũng là lúc mọi người vừa vớt được xác bà Tình lên khỏi ao. Chắc có lẽ do bà chết oan, hoặc là bà đang uất hận trước sự độc ác của đứa con dâu trời đánh, mà khi mụ Hằng vừa nhìn thấy bà là máu ở trong miệng bà hộc ra. Chứng kiến cảnh này, mụ bắt đầu thấy hoảng sợ, khuôn mặt tái mét, đôi mắt mụ mở trợn trừng không thể chớp mắt. Có lẽ cái hình ảnh đấy đã ám ảnh mụ, khiến mụ sợ muốn đứng cả tim. Nhưng với người lọc lõi và danh ma như mụ, thì mụ ta nhanh chóng bày ra bộ mặt điềm tĩnh. Mụ ta bắt đầu khóc. Mụ khóc to lắm, khóc đến độ người ta nhìn vào cứ tưởng là mẹ ruột của mụ chết cơ. Quả thực con người mưu mô như mụ chẳng biết sợ là gì. Vừa mới lúc trước mụ chứng kiến cảnh bà Tình chới với giữa dòng nước mà chết tức tưởi ngay trước mặt mụ. Ấy vậy mà bây giờ mụ cứ gào khóc trong đau đớn. Ôi mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ tụi con đi? Cháu của mẹ còn chưa ra đời mà, tụi con nào đã báo hiếu được cho mẹ một lần nào đâu? Tại sao lại ra đi như thế mẹ ơi? Tiếng mụ gào khóc thảm thiết khiến những người xung quanh cũng cảm động mà không thể kìm được nước mắt. Lão Khánh đang đau khổ trong sự mất mát, nhưng khi nhìn thấy người vợ của mình đang quằn quại đau đớn thì lão lại càng xót xa hơn mà thương lấy vợ mình hơn. Cuối cùng thì mọi người cũng chuẩn bị lo lắng tang sự cho bà Tình mà chẳng một ai mảy may nghi ngờ về sự bất thường trong cái chết của bà Tình cả. Mọi người chỉ kết luận vì bà đã già mà lầm cầm nên là bất cẩn mà đi ra vườn ngã xuống ao. Khi thấy mọi người không nghi ngờ gì thì mụ Hằng mới cảm thấy nhẹ nhõm hẳn trong người mà tiếp tục diễn vai dâu thảo. Nhưng mà mụ ta không biết một điều là ngay lúc mà mụ ta nhẫn tâm đẩy bà Tình ngã xuống ao thì con Mai là con gái của mụ đã tận mắt chứng kiến được sự tàn ác của chính người mẹ ruột của mình. Nhưng con Mai vốn là một đứa danh ma, nó biết thừa mọi sự độc ác và tàn bạo của mẹ mình trong chính căn nhà này. Nhưng nó luôn im lặng vì nó luôn mặc định nó được hưởng mọi sự sung sướng như thế, nên việc nó chứng kiến mẹ nó tự tay giết chết bà Tình, nó nhìn thấy thì chỉ nhìn thấy thế thôi, chứ trong lòng nó cũng chẳng bận tâm. Hơn nữa, nó cũng nghĩ bớt đi một miệng ăn thì chả có ai tranh giành với nó nữa cả. Nó lại càng rảnh mắt, không cần phải nhìn mặt bà Tình mà sống, mẹ nó lại càng khỏe chân tay. Trong đám tang của bà Tình, mụ vẫn đóng vai là một đứa con dâu hiền thảo. Mụ khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi muốn ngất đi cơ. Những người hàng xóm ở tới bên thì ngày ngày chứng kiến được sự tệ mạt của mụ đối với mẹ chồng và con chồng, nên người ta chỉ lặng lặng bĩu môi mà cười nhạt với vai diễn dở tệ của mụ. Còn những người mà không biết, họ chỉ thấy xót xa, thương cho gia đình không có phúc phận khi mà con dâu vừa mất giờ lại tới mẹ chồng. Có một số người già trong xóm, họ chỉ nhìn lên bàn thờ mà rủ rỉ vào tai nhau. Cái nhà này trùng tang mất rồi, lơ ngơ lại chuẩn bị thêm một mạng nữa đây. Từ ngày bà Tình chết đi, mụ Hằng rảnh tay rảnh chân hẳn. Mụ chẳng phải chăm sóc hay lo toan gì cho cái bà già bệnh hoạn kia nữa. Lão Khánh mất mẹ rồi, lão thêm buồn mà lại lao vào công việc. Buổi sáng, cả ba đứa trẻ đều đi học. Mụ Hằng lại thêm rảnh tay, rảnh chân. Sáng nào cũng thế, mụ luôn chuẩn bị quà bánh, bỏ đầy cặp cho con Mai. Nhưng con Đào và thằng Quân thì tuyệt đối không. Thậm chí buổi sáng mụ chỉ xới cho hai đứa hai chén cơm nguội cùng vài thìa nước mắm. Còn con Mai sướng quá hóa quen, nó bắt đầu lại đòi đòi, vòi vĩnh, mẹ nó đủ thứ. Nhưng mà đồng tiền lão Khánh kiếm về đâu có được bao nhiêu đâu. Vì vậy mụ Hằng lại bớt xén tiền chợ để mà mua cho con Mai những thứ mà nó đòi hỏi. Vậy là cứ đều đặn, con Mai thì vẫn cơm cá thịt đầy đủ, áo quần sạch sẽ. Còn con Đào và thằng Quân cứ sáng ra là ăn cơm nguội với nước mắm, chưa đi học về là một chén cơm trắng với mấy muỗng nước canh mà mụ hái rau lăng nhăng ở trong vườn để nấu lên. Lão Khánh thì cứ đi làm suốt ngày, nên lão cũng chẳng bao giờ có thể biết được mụ đã đối xử tàn tệ với con lão như thế nào. Nhưng nếu chỉ đến mức đó thì cũng đỡ. Đằng này dường như mọi sự đầy đọa đối với hai đứa trẻ chẳng bao giờ là đủ. Với mụ Hằng, con Đào và thằng Quân như là hai cái gai trong mắt mà mụ muốn nhổ đi. Chỉ là mụ chưa tìm được cách nào để tống hai đứa này đi cả. Đêm nay là rằm tháng 7, ánh trăng vàng nhờ nhờ hắt qua cửa sổ, tự nhiên hôm nay mụ lại thấy khó ngủ đến lạ lùng. Trong cơn chập chờn nửa mê nửa tỉnh, mụ lại thấy chị Thoan và bà Tình đang ngồi nhìn mụ ở dưới chân giường. Chị Thoan với khuôn mặt trắng dã cùng đôi mắt trợn trừng hằn rõ bao nhiêu là tia máu đang nhìn mụ đầy thù hận. Còn bà Tình lại trong bộ dạng thây ma trắng nhợt, miệng hộc đầy máu với con mắt trắng dã cứ chăm chăm nhìn vào mụ. Cứ tưởng là do mệt mỏi, mắt kèm nhèm mà mụ nhìn nhầm. Mụ ngồi dậy dụi mắt mấy lần, mụ vẫn thấy hai người ngồi đó. Mụ hoảng hốt sợ hãi, mồ hôi mụ bắt đầu túa ra. Cả chị Thoan và bà Tình dần dần tiến lại mụ, đưa đôi tay lạnh toát, chụp lấy tay và chân của mụ. Mụ hoảng hồn hét lên một tiếng rất lớn. Này mình tỉnh dậy đi, có chuyện gì vậy? Lúc này mụ mới giật mình tỉnh dậy nhờ tiếng lay gọi của lão Khánh. Hóa ra là mụ nằm mơ, nhưng mà sao mụ cảm thấy giấc mơ này nó chân thật, giống như là mụ vừa trải qua vậy. Dạo này, lão Khánh nhận làm công trình ở thôn làng bên cạnh, cách nhà cũng khá xa, nên là cứ vài ba bữa lão mới về nhà một lần. Vậy là chuỗi ngày đen tối của con Đào và thằng Quân lại bắt đầu diễn ra. Nếu mà trước đây, khi cha nó tối nào cũng về nhà, thì ít ra bữa tối chúng nó cũng có một bữa cơm tử tế. Nhưng mà từ khi lão Khánh cứ đi suốt dăm ba bữa mới về, thì những bữa cơm của con Đào và thằng Quân luôn là cơm trắng, khi thì nước mắm, khi thì nước canh. Bữa nào may mắn, họa hoàn lắm thì được một vài con cá khô. Bởi vậy, hai đứa trẻ càng ngày càng gầy đen và ốm nhách ra. Nhưng đâu chỉ dừng lại ở chỗ là mụ không cho chúng nó ăn, mà ngược lại bữa nào chúng cũng phải ăn cơm trong nước mắt. Vì cứ tới bữa cơm là mụ lại đay nghiến, chửi rủa, khiến miếng cơm lùa vào miệng hai đứa trẻ cứ nghẹn đắng. Sáng hôm ấy, lão Khánh lại khăn gói áo quần mà sang làng bên tiếp tục phụ hồ. Vì làng bên khá xa nên lão phải đi từ tờ mờ sáng. Hôm đó là ngày nghỉ nên mấy đứa trẻ đều được nghỉ ở nhà. Mới 5 giờ sáng mà mụ Hằng đã hét ra giả từ trong buồn ngủ. Con Đào đâu? Mày có dậy đi không? Chưa chảy chưa chật rồi mà mày còn ngủ trương thây ra đấy à? Mày dậy quét dọn nhà cửa cho tao. Đứa trẻ đang tuổi ăn đuổi ngủ, cố gắng dụi mắt, vừa ngáp vừa ôm cái chổi, ể oải mà quét sân. Dù là mệt nhưng Đào cũng đã quá quen với việc này rồi, vì từ khi cha nó đi làm xa, nó đã phải làm những việc này. Con Mai thì được mẹ nó cho ngủ tới trưa, nó ngủ chán mắt thì lại dậy, bày đồ chơi tràn lan ra hiên nhà mà chơi rồi chờ cơm buổi sáng. Mụ Hằng sau khi ngủ đẫy mắt cũng lục đục dậy, đi chợ vì bụng cũng réo lên vì đói. Vừa mắt nhắm mắt mở, vừa đi vừa ngáp, mụ vươn vai bước ra sân. Nhưng mà mụ lại dẫm trúng cái chai thủy tinh mà con Mai vừa bày ra đấy. Oạch, mụ ngã xuống, cơn đau bụng lập tức ập tới, khiến mụ đau quằn quại, không thở nên hơi. Mụ cố với tay kêu con Mai, nhưng nó còn mải chơi mà không để ý. Con Đào nhanh mắt thấy mụ Hằng đang đau đớn, thấy dòng máu chảy dài dọc chân mụ. Con Đào sợ tái mét mặt mà chạy qua kêu chú Hưng cạnh nhà. Mụ ta được đưa đến bệnh viện huyện, lão Khánh cũng nhanh chóng được người ta gọi tới. Mụ ngã quá mạnh nên bị động thai mà sinh non. Mụ nhanh chóng được bác sĩ đưa vào phòng mổ bắt con, dù quằn quại trong cơn đau đớn nhưng mụ vẫn lo lắng về đứa con mình. Không biết do mụ bị mất máu quá nhiều hay sao mà bị hoa mắt trong phòng bệnh, nhưng mụ lại thấy chị Thoan và bà Tình cứ đứng vất vưởng kế bên mụ với bộ dạng ma quái, khiến mụ lại ớn lạnh lên vì run sợ. Có khi mụ hoảng loạn mà lại hét toáng lên, trời ơi cút đi, cút hết đi, tao không sợ chúng mày đâu. Đúng thói đời, càng làm chuyện ác bao nhiêu thì trong thời khắc yếu đuối đó, kẻ đó lại càng run sợ bấy nhiêu. Mà cũng không hiểu vì sao mụ ta làm quá nhiều chuyện ác, hay vì số đứa trẻ kia vắn số mà khi vừa ra khỏi bụng mẹ, nó đã tím ngắt và không thể sống được. Mụ lại được đẩy vào phòng hồi sức, miệng mụ ta vẫn liên tục hỏi bác sĩ con của mụ ta đâu. Nhưng vì sợ mụ ta bị sốc, bác sĩ đành nói khéo rằng con của mụ sinh non nên đang ở phòng khác. Bước vào thăm bệnh, lão Khánh rợn ốc, lạnh ớn khắp người khi thấy mụ Hằng đang nằm trên chiếc giường mà mẹ lão ta cũng nằm trước đây. Tự nhiên, lão có dự cảm chẳng được lành chút nào. Đúng như cái linh cảm của lão, một lúc sau, bác sĩ đã gọi riêng lão ra mà thông báo về cái chết của đứa con còn non nớt của lão. Mình à, nói tôi nghe, con chúng ta sao rồi? Tiếng mụ Hằng thều thào yếu ớt sau cơn đau thập tử nhất sinh. Nhìn ánh mắt đượm buồn của lão Khánh, dường như mụ cũng hiểu ra mọi chuyện. Mắt mụ bắt đầu rơm rớm nước. Lão Khánh chỉ biết cúi đầu lặng lẽ mà thở dài. Thôi mình, coi như nó không có duyên với mình. Thôi thì mình sẽ chờ để có những đứa con khác vậy. Lần này thì mụ đã bật khóc chu chéo, nhìn chừng đau đớn lắm. Có lẽ trong bấy nhiêu lâu nay, đây là lần đầu mụ rơi những giọt nước mắt là thật. Gạt những giọt nước mắt vừa trực tràn trên khuôn mặt, răng mụ bắt đầu nghiến lại, đôi mắt mụ sắc lẹm nhìn về phía xa xa. Từ trong kẽ răng, mụ nói với lão Khánh, cũng nhờ phúc đức đứa con gái của anh đấy, đứa con gái vàng ngọc của anh đã giết chết con tôi rồi đấy. Lão Khánh sửng sốt mà quay ngược lại hỏi mụ Hằng, em nói vậy là sao? Sao chẳng cái gì, mới sáng ra tôi xách giỏ đi chợ, con gái anh ở đâu từ phía sau đẩy tôi ngã đấy. Phải chi nó không nghịch phá, phải chi nó nghe lời tôi thì giờ tôi đâu có mất con. Mọi chuyện xảy ra đều do sự bất cẩn của mụ Hằng và sự bày bừa luộm thuộm của con Mai. Vậy mà khi trải qua nỗi đau mất con đến tột độ, mụ vẫn không quên đay nghiến và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con Đào. Lão Khánh như muốn phát điên lên, sự tố cáo của mụ Hằng khiến lão sốc mà không thể tin được. Từ trước tới nay, dù cho mụ Hằng có nói gì đi chăng nữa, thì trong lòng lão vẫn nghĩ con Đào và thằng Quân là hai đứa con ngoan và hiểu chuyện, chứ không hư đốn như con Mai. Nhưng bây giờ, sự thật nó sờ sờ ra đấy, lão làm sao có thể chấp nhận được khi mà con Đào lại hại chính em của mình. Tai lão lùng bùng đi, đầu óc trống rỗng, dường như không thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa. Chiều hôm ấy, lão phải về nhà để lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ. Từ xa, thấy bóng dáng cha về, thằng Quân đã ríu rít mà chạy ra gọi, cha, cha. Con Mai thì nó vẫn thản nhiên ngồi chơi trong nhà, nó cũng chẳng thèm chào và tuyệt nhiên nó cũng không hỏi mẹ nó ra làm sao. Con Đào thì lại khác. Nó thấy cha nó từ xa, nó đã ríu rít chạy lại mà ôm chầm lấy lão. Nó còn ngây thơ mà hỏi cha, mẹ Hằng làm sao rồi? Nhưng mà câu trả lời của con bé là một cái tát như trời giáng, tưởng chừng như có thể gãy được cả cổ của nó. Lão lạnh lùng đánh con gái mình mà chẳng cần hỏi lý do là tại sao. Lão rít trong kẽ răng, mày giết chết em mày rồi, giờ mày còn hỏi tao cái gì? Vừa lòng mày chưa? Tại sao mày cứ dày vò cuộc đời tao y như con mẹ mày vậy? Sau một trận gào thét trong điên dại, lão xô ngã con Đào rồi ra bếp lo toan cơm nước cho con Mai và thằng Quân. Tuyệt nhiên con Đào, lão chả đả động gì tới, thậm chí đêm hôm đó, lão cũng bắt con Đào phải nhịn đói. Khi màn đêm về, lão bình tâm lại. Lão đã suy nghĩ, cho dù chuyện này là con Đào gây ra, nhưng nó dù sao cũng là một đứa trẻ, thực sự tâm địa nó cũng chẳng độc địa gì. Cái chuyện nó gây ra chẳng qua cũng là sự bất cẩn, nhưng mà vì lão tức tối quá, lão không biết trút giận vào đâu, vậy nên lão mới đánh con bé. Nhưng đánh thì cũng đánh rồi, lão cũng chẳng hối hận gì về những hành động của mình cả, chỉ là bây giờ lão buồn vì lão vừa mất một đứa con. Mụ Hằng được xuất viện. Từ cái ngày mà mụ vu oan cho con Đào thì mụ lại càng có cớ công khai mà hành hạ nó. Trước đây nếu mụ lén lút hành hạ và đay nghiến nó sau lưng lão Khánh thì nay mụ lại ngang nhiên đánh và chửi nó trước mặt lão Khánh luôn. Ấy vậy mà lão Khánh không hề phản ứng một điều gì cả. Thậm chí có những hôm mụ đánh con Đào ngay trước mặt lão thì lão cũng chỉ thản nhiên như không biết chuyện gì. Mụ luôn mượn cớ vì con Đào hại chết con mụ nên mụ lại càng ra sức mà hành hạ nó, đến mức mà xóm làng xung quanh mỗi khi nhìn thấy mụ đều cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Những người xung quanh thì xót con Đào lắm, còn thương cả thằng Quân nữa, nên mỗi khi mà mụ Hằng xách giỏ đi chợ, họ lại lén lút kêu con Đào qua nhà họ, khi thì lén cho nó cái bánh, khi thì cho nó vài ba miếng thịt. Ấy vậy mà chỉ cần con Mai nhìn thấy nó về mách mụ Hằng thì y như ngày hôm đó, con Đào lại phải chịu nhịn đói và bị đánh một trận nhừ tử. Từ ngày mẹ con Đào mất, nhà ngoại vì cái sự tệ mạt của cha nó mà không thèm đoái hoài gì về nhà của cha nó cả. Họ cũng thương cháu, nhưng chỉ là lén quan tâm, có khi thì đứng chờ trước cổng trường cho hai đứa ít đồng tiền tiêu vặt, hoặc có khi thì cho giấm dúi tụi nó cái bánh. Hôm đó thì con Đào vừa tan trường đã thấy cậu Mạnh đứng chờ nó ở phía bên kia đường. Cậu gọi nó và giấm dúi cho nó một túi bánh và dặn nó ăn hết chứ đừng có mang về nhà. Nhưng mà con Đào là thương em nó, thương thằng Quân cũng thiếu thốn. Đã lâu lắm rồi thằng Quân cũng chưa được cái bánh nào bỏ vào bụng. Vì vậy nó chỉ ăn một nửa, nó cất một nửa vào trong cặp sách để đem về cho thằng Quân. Khi nó về thì mụ Hằng đang nấu nướng ở trong bếp. Đào lén ngoắt thằng Quân ra phía sau hè và đưa túi bánh cho nó. Thằng Quân thì dại, mặc cho con Đào cứ đưa tay lên miệng ra hiệu là im lặng. Nhưng vì đã lâu lắm rồi, một đứa trẻ mới thấy được một cái bánh nên thằng Quân nó mừng rỡ mà hét lên: "Ôi em thích quá chị Đào ơi, bánh ngon lắm ấy." Khi hai đứa trẻ đang giấm dúi rủ nhau ăn từng cái bánh, thì từ đâu mụ Hằng xuất hiện ở phía sau lưng, mụ giật phăng túi bánh của hai đứa mà cha hỏi: "Tụi mày lấy trộm bánh của con Mai trong tủ đúng không?" Con Đào hoảng hồn mà miệng bắt đầu lắp bắp, nó không dám nói ra là cậu Mạnh cho nó, vì nếu mụ ta mà biết được thì sẽ là một trận đòn nhừ tử, thừa sống thiếu chết, vì mụ Hằng đã cấm tiệt con Đào và thằng Quân không được dây dưa gì với những người ở bên ngoại. Con Đào bắt đầu ấp úng mà chẳng biết trả lời như thế nào. Còn thằng Quân còn nhỏ nên nó còn dại, nó có hồn nhiên mà bảo: "Cái này là chị Đào cho con." Mụ Hằng điên tiết mở tủ kiểm tra, số bánh trong tủ vẫn y nguyên. Vậy là không phải hai đứa này ăn cắp, nhưng mụ ta lại càng tức sôi máu và ra túm tóc con Đào giật ngược phía sau mà hỏi: "Mày lấy tiền tao đúng không? Mày ăn cắp tiền tao để mua bánh đúng không?" Trước cơn thịnh nộ của mụ Hằng, con Đào phải thành thật mà khai: "Cái này là của cậu Mạnh cho con." Và cho dù nó nói thật hay nói dối thì kết quả cuối cùng nó vẫn nhận được một trận đòn nhừ tử. Chưa đấy, mụ không cho nó ăn cơm. Chiều về, mụ ta còn chu chéo mách với lão Khánh rằng việc nó cứ thậm thà thậm thụt lén lút qua lại với bên ngoại và một cách thản nhiên mụ đánh nó trước mặt Lão Khánh, mà Lão Khánh cũng thản nhiên như không có chuyện gì. Từ ngày đứa con yểu mệnh mất đến nay cũng đã hơn một năm, nhưng mà mụ Hằng vẫn không thể có con, cũng chẳng biết là do người mụ yếu hay là do quả báo của những tội ác mà mụ đã gây ra. Thi thoảng trong giấc mơ, mụ vẫn thường nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc như tiếng con mèo kêu trong đêm vắng, khiến nhiều khi khiến mụ sờn cả gai ốc. Từ ngày bà Tình chết, mụ ta cũng không dám bén mảng ra đến bờ ao nơi mà mụ đã đẩy bà Tình ngã xuống trước đây. Có những đêm mụ ta buồn đi vệ sinh, nhưng rồi vẫn cố gắng cắn răng đến mức toát mồ hôi hột mà nhịn tới sáng. Dường như trong thâm tâm mụ vẫn biết sợ, tuy nhiên cái ác trong lòng mụ nó lại trỗi dậy và lấn át đi cả những cái nỗi sợ đó. Vậy là chẳng mấy chốc mà con Đào và con Mai đã lên cấp 2. Từ đó đến nay, mụ ta vẫn không thể nào có thêm một đứa con nào khác. Và trong những năm tháng đó thì con Đào và thằng Quân vẫn phải chịu đựng cái cảnh bị ghẻ lạnh của cha, sự nhẫn tâm và độc ác của mụ dì ghẻ. Mấy đứa con lên cấp 2, chi phí ngày một nhiều, vì vậy Lão Khánh lại phải đi làm xa mới mong có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống. Còn mụ Hằng thì tuyệt nhiên mụ ta không làm một cái gì cả. Với một người đàn bà đang độ tuổi còn xuân thì việc vắng chồng khiến bà ta không thể nào chịu nổi. Sự thiếu khát ham muốn trong người của mụ ngày một trỗi lên, đồng nghĩa với việc tính nết mụ ta càng ngày càng khó khăn và bực dọc. Mụ lại càng kiếm cớ mà đày đọa hai đứa nhỏ. Dạo trước, Lão Khánh cũng có nuôi một lứa lợn, đến nay cũng đã đến tầm bán được. Qua mối lái, mụ tìm được Lão Kiệt là tay buôn lợn có tiếng ở trong vùng. Qua bao nhiêu lần mặc cả, mụ Hằng vẫn chưa chịu với mức giá của Lão Kiệt đem ra. Cũng dễ hiểu thôi, với một người đàn bà ghê gớm như mụ, đời nào chịu thiệt một đồng nào, vì vậy dễ gì mụ chấp nhận với giá cả thấp như thế. Nhưng rồi, sự tiếp xúc thêm nhiều, gặp gỡ ngày một nhiều, dần dà trước sự chèo kéo và tán tỉnh của Lão Kiệt, mụ đã ngã vào vòng tay của Lão Kiệt. Ban đầu thì cũng chỉ lén lút thậm thụt, nhưng sau rồi dường như những cái ham muốn lại trở nên mãnh liệt mà khiến mụ điên cuồng hơn như con thiêu thân. Nên mỗi khi mấy đứa nhỏ đi học, mụ ta lại ngang nhiên dẫn Lão Kiệt về nhà để thỏa thuê mà triền miên trong hoan lạc. Cái kim trong bọc cứ ngỡ cũng có ngày lòi ra. Việc mụ qua lại với Lão Kiệt không thể nào tránh được trước những con mắt để ý của xóm làng. Cũng có lời ra tiếng vào, cũng có những lời nói đến tai của Lão Khánh. Thế nhưng trước sự chua ngoa và đanh đá của mụ, cộng với những giọt nước mắt giả dối của mụ, thì Lão Khánh lại tin tưởng mụ một cách tuyệt đối. Những ngày nghỉ của mấy đứa trẻ, khi Lão Kiệt mò tới, mụ ta lại kiếm cớ đuổi khéo mấy đứa đi. Mụ cho con Mai ít tiền rồi bảo nó lên chợ huyện chơi. Còn con Đào và thằng Quân thì mụ bắt ra đồng làm cỏ mía. Xong rồi thì mụ cứ thỏa thuê mà tằng tịu với nhân tình. Kể ra thì mụ ta vẫn cao tay, nên chuyện mụ lang trạ, mụ vẫn nghiễm nhiên ém nhẹm đi tận mấy năm. Mãi đến khi con Đào học tới lớp 12 rồi mà vẫn không ai biết. Mà kể cũng lạ, mụ ta vừa chua ngoa, đanh đá là thế, lại còn cả xấu nữa. Ấy thế mà lão nào dây vô mụ cũng say mụ như điếu đổ. Bởi vậy mà Lão Kiệt cũng chịu khó mà đu bám mụ ta suốt mấy năm ròng. Con Đào nay cũng đã lớn rồi, nó đã là thiếu nữ, nó giống mẹ nên con nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn đen lay láy, cùng mái tóc dài đen nhánh dài chấm thắt lưng. Thanh niên trong xóm cũng mấy phen mà trộn rộn vì nó lắm. Thằng Quân nay cũng chững chạc lắm rồi, nó đã là thanh niên, bao nhiêu năm tháng tuổi thơ bị ruồng rẫy và hắt hủi, nhưng may sao nó vẫn to cao và khỏe mạnh, nó rất ngoan và rất nghe lời cái Đào. Con Mai thì lại khác, nó giống mụ Hằng nên nó lớn lên nó cũng xấu, da nó đen nhẻm, lại thêm đôi mắt lươn hí dị, trông nó chẳng có tí duyên nào cả. Đã thế, mụ Hằng còn ra sức trau chuốt cho nó, nào là nhuộm tóc khi vàng, khi thì đỏ choạch, nhưng mà cũng chẳng đỡ hơn được chút nào. Nhưng kể mà con Mai nó đẹp như con Đào, nhưng với cái sự chua ngoa và thói mất dạy của nó thì cũng chẳng ai ưa nó được. Lão Khánh thì nay cũng có tuổi rồi nên lão cũng chẳng có sức mà đi làm xa nữa. May thay, đợt này có đền bù mấy sào ruộng, cũng có một mớ tiền kha khá, nên lão Khánh quyết định không có đi làm nữa mà gửi số tiền đấy vào ngân hàng, lấy tiền lãi mà sống qua ngày. Mụ Hằng thì đang trong cái độ tuổi hồi xuân hừng hực, ấy thế mà lão Khánh vì làm việc vất vả bao nhiêu năm nay nên non chừng đã hom hem lắm rồi, nên lão cũng chẳng đủ sức đáp ứng được bao cái ham muốn của mụ được. Hơn nữa, nay lão Khánh cứ ở nhà lại cứ như hòn đá vướng chân mụ, nên mụ càng không thể mà đi gặp lão Kiệt được. Bao cái sự ức chế dồn nén khiến tính nết mụ càng ngày càng khó chịu, mụ chửi bới rồi quát tháo cả chồng lẫn con. Bữa nay, may sao lão Khánh lại đi họp hành gì ở trong họ, nên mụ ta cũng nhanh chóng mà tìm tới lão Kiệt. Sau một hồi lăn lộn bên nhân tình nhân ngãi, mụ thỏa mãn mà nằm vật ra kế bên lão Khánh mà thủ thỉ: "Cái thằng chồng vô dụng của em ấy, đã chẳng được cái tích sự gì rồi, mà nay cứ trình ình ở nhà như cái gai trong mắt. Nhiều khi nhớ anh mà chẳng thể làm gì được. Thì em tìm cách mà tống lão đi cho khuất mắt." Mụ Hằng tròn mắt ra chừng có vẻ băn khoăn: "Tống kiểu nào bây giờ? Cái thứ vô dụng đấy dễ gì mà chịu đi đâu." Lão Kiệt cười nhếch mép: "Sao em có lúc lại ngờ nghệch thế nhỉ? Chứ em định cả đời ru rú trong xó bếp à? Em nghĩ lão ta sau này sẽ để lại cái cơ ngơi cho mẹ con em sao? Cũng con lão ta hưởng hết thôi. Bây giờ em chẳng lo mà thủ thân đi là vừa." Lời nhắc của lão Kiệt như khơi sáng trong cái suy nghĩ của mụ. Lão Kiệt nói đúng, đúng là bao lâu nay mụ chỉ biết bòn góp tiền mà cất riêng mà cũng chẳng có được bao nhiêu. Lỡ sau này lão Khánh có mệnh hệ gì thì rõ ràng mẹ con mụ nguy cơ trắng tay rất cao. Nghĩ đến đấy, trong lòng mụ lại sôi sùng sục, mụ bắt đầu lại nung nấu ý định độc chiếm cơ ngơi của lão Khánh. Trước mắt là mụ phải tìm cách tống khứ hai đứa con của lão Khánh đi trước, như thế mới rảnh đường cho mụ đạt được mục đích của mình. Con đào ngày càng nhuận sắc nên thanh niên trong xóm cũng để ý nó nhiều lắm. Thi thoảng có đôi người ý ới rảo qua trước cổng nhà nó, cũng có đôi người mạnh bạo hơn mà vào nhà cái đào chơi, mặc cho vẫn thấy sợ mụ Hằng lắm. Con đào xinh đẹp, nổi trội hơn con mai, khiến mụ đã bực trong lòng rồi. Nay trai trong xóm lại cũng chỉ chăm chăm tới cưa cẩm con đào mà chẳng có thằng nào ngó ngàng tới con mai, khiến mụ và con mai lại thêm ngứa mắt thêm. Mụ lại bắt đầu lại rủ rì với lão Khánh về cái chuyện con đào. Cái con đào mới nứt mắt ra mà đã lo trai gái này kia. Em là em lo, nó hư đấy. Lão Khánh thì cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, thủng thẳng đáp lại mụ cho chiếu lệ: "Hư hay không ấy là do nó. Gái lớn rồi có trai đi qua chơi là bình thường. Nó học xong rồi cũng phải cố mà tìm tấm chồng cho nó chứ." Mụ bắt đầu bực dọc mà to tiếng: "Tôi là tôi lo. Tôi nói thế, cảnh báo trước thì không nghe, sau này chữa ảnh ra đấy, rồi có mà khổ một đời." Trong cơn tức tối, mụ sang sàng mà quát lớn, nhưng chợt mụ lại nghĩ chính mụ ngày xưa cũng là một con đàn bà lang trạ mà chửa hoang rồi sinh ra một đứa con vô thừa nhận. Nghĩ đến đấy, mụ chột dạ mà nhẹ giọng rồi bỏ vào trong phòng, nhưng mụ vẫn chưa nguôi ngoai được cái ý định tham lam của mụ. Đêm hôm đó, con đào đi sinh nhật bạn về, nay cũng phát triển rồi nên cũng đã có đèn đường, nhưng cái con đường rẽ vào nhà nó còn là đường đất nên đèn chưa có tới đó. Trời thì lất phất mưa, nó mò mẫm trong khúc đường tối để đi về. Cũng trên khúc đường ấy, lão Kiệt đang đứng nép mình sau đốm rơm để chờ mụ Hằng ra ngoài để tranh thủ tằng tiểu. Nhưng khi thấy bóng con đào đi ngang qua, cái sự dâm tà trong lão lại trỗi dậy, lão xông thẳng ra ôm từ phía sau con đào, một tay thì bịt miệng nó lại, mặc cho con đào giãy giụa, lão lôi sành sạch con đào vào phía sau bụi rơm. Cái thân mảnh khảnh yếu đuối của con đào sao đủ sức mà chống cự được cái gã đàn ông to béo đang đè oạp mình lên người nó. Lão ta đốn mạt lần mò khắp người nó, mặc cho nó khóc không thành tiếng. Hôm nay trời lại mưa phùn nên cũng chẳng ai qua lại để nó có thể cầu cứu cả. Khi đôi tay của lão đang lần mò chuẩn bị cởi từng nút áo của nó thì may thay mụ Hằng xuất hiện. Lão Kiệt giật mình khi thấy mụ, trong ánh nhìn trừng trừng của mụ, lão ta lặng lặng mà rời đi. Trong cái bóng tối, con đào cũng không thể nhìn rõ mặt tên đàn ông đốn mạt kia là ai. Mụ Hằng xuất hiện, cứ tưởng như là cái phao cứu sinh. Ai ngờ mụ đưa nó về nhà. Vừa vào tới sân, mụ đã hét toáng lên: Lão Khánh đâu? Ra đây mà xem đây này. Lão Khánh vừa lóp ngóp từ trong nhà đi ra, mụ ta liền vung tay mà tát con Đào một cái, muốn cháy má. Cái thứ con gái mất nết, đêm hôm hẹn trai hú hí với nhau sau đống rơm, tao mà không bắt gặp, không biết rồi mày định bôi cho chát chấu lên mặt cha mày như thế nào. Con Đào chưa hết sợ hãi về chuyện lúc nãy thì giờ nó lại bàng hoàng vì lời vu vạ của mụ. Nước mắt nó chảy ròng mà lắp bắp phân bua: Con không có, con bị người ta hại mà mẹ. Cái thứ lăng loàn còn già mồm, cái loại như mày rồi có ngày chữa ảnh nữa thôi con ạ. Rồi cha mày phải đội quần thôi con ơi. Sao khổ thế này, rời ơi là rời. Mụ Hằng cứ cố ý gào toáng lên như muốn cho hàng xóm nghe thấy. Mụ ta lải nhải khiến lão Khánh đã đủ mệt đầu rồi, nay lại nhìn kỹ thấy bộ dạng con Đào với quần áo xốc xếch, đầu tóc bù xù, lại còn vướng mấy cọng rơm, làm cho lão lại càng sôi tiết lên. Lão chẳng cần nghe con Đào giải thích mà xông vào đánh con Đào túi bụi. Lão vơ trúng cái chổi, chờ cán chổi lên mà vụt con Đào tới tấp. Thằng Quân vừa đi học thêm về, thấy chị mình đang bị đánh, liền thả cái xe đạp nằm chỏng chơ đấy mà xông vào cản lão Khánh. Con Mai đứng cười mỉa từ trong nhà mà nói vọng ra: Mày bênh gì cái con mất nết đấy, mới tí tuổi đầu đã đi ngủ với trai. Cái câu con Mai vừa nói như lại như châm dầu vào lửa, khiến lão Khánh lại thêm hăng tiết mà vụt tới tấp. Mặc cho thằng Quân có đưa lưng mình ra che cho con Đào, lão cũng mặc, lão đánh luôn cả hai đứa. Mụ Hằng thì hả hê ra mặt, mụ lại còn bồi thêm: May mà tao phát hiện kịp, chứ không là mai mốt xóm làng người ta cười vào mặt cha mày là sinh ra cái loại lăng loàn. Thằng Quân đã quá tức giận mà đứng dậy giật phát cái chổi trong tay lão Khánh mà vứt đi. Với cái sức của nó bây giờ, lão Khánh dễ gì làm được gì nó, chẳng qua là nó chịu nhịn mà thôi. Mụ Hằng lại được thể mà la toáng lên: Ôi sổi ôi, cái Quân mất dạy, cái thứ nuôi ăn cho lớn. Một đứa thì mới tí tuổi đã đú đờn chim chuột, một đứa thì nay còn định đánh cha. Ông giời, sao không nhìn xuống mà xem đây này. Thằng Quân tức tối đến mức đỏ lòm của con mắt, nó trừng nhìn mụ Hằng mà hét lớn: Bà bảo ai lăng loàn, bà bảo ai chim chuột, khéo cái ngữ lăng loàn chim chuột lại còn đang ở ngay trong chính ngôi nhà này đây này. Chỉ có những người nhu nhược hèn mọn mới không biết được bộ mặt thật của bà thôi. Đúng là có thứ có tật thì giật mình. Khi mụ ta nghe thằng Quân nói vậy, mụ đã hoảng hồn. Cũng có thể là thằng Quân nói bâng quơ, nhưng mụ vẫn sợ là thằng Quân biết chuyện lang trạ của mụ. Nhưng mà thường làm sao lại già mồm, mụ ta chu chéo lên mà khóc lóc như thể oan ức. Giời ơi, sao tôi khổ thế này, tôi nuôi con chồng bao nhiêu năm, để giờ nó lại chửi vào mặt tôi như thế này, trời ơi là trời. Thằng Quân đanh thép nhìn thẳng vào mặt mụ mà trả lời: Bao nhiêu năm nay bà đối xử với chúng tôi như thế nào ai cũng nhìn thấy. Cuộc đời này công bằng lắm, rồi nghiệp báo gì cũng sẽ đến sớm hay muộn mà thôi. Lão Khánh bắt đầu lại thêm tức tối. Mụ Hằng cứ chu chéo lên đã đành, lại thêm thằng Quân hôm nay cứ hỗn láo, dám giằng cây chổi trên tay lão, lại còn nói hỗn, thêm cả con Đào hư thân mất nết, khiến lão càng điên thêm. Lão chỉ tay thẳng mặt hai đứa mà chửi: Hai đứa mày cút cho tao, cút cho tao, không có loại con như chúng mày. Lão Khánh thì chửi rủa, còn trong nhà, con Mai và mụ Hằng đang lôi trong tủ quần áo ra, quần áo của con Đào và thằng Quân vứt ra sân. Mặc dù chưa có chỗ để nương thân, cũng không thể làm ra tiền, nhưng với cái lòng tự trọng thì con Đào và thằng Quân quyết định sẽ rời khỏi cái căn nhà này. Vậy là hai đứa trong đêm tay xách nách mang, hai túi đồ lỉnh kỉnh cùng cái xe đạp lọc cọc lầm lũi chở nhau rời khỏi nhà. Ở bên này, lão Khánh bất lực ngồi thụp xuống mà cầm chai rượu tu ừng ực. Còn mụ Hằng và con Mai thì hả hê ra mặt. Hai mẹ con mụ lén trốn vào trong phòng, nhìn nhau mà cười sung sướng. Con Đào và thằng Quân dắt díu nhau đứng trên đường. Con Đào nhìn thằng Quân với vẻ mặt hoang mang mà hỏi: Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Không có tiền làm sao đi học? Làm sao để sống bây giờ? Thằng Quân cương quyết nói: Chúng ta sẽ về nhà cậu Mạnh, mình sẽ ở với bà ngoại. Từ nay em sẽ không học buổi chiều nữa, em sẽ cố gắng đi làm thêm để em phụ thêm tiền học cho cậu đỡ gánh nặng. Nói là làm, hai đứa dắt díu nhau về nhà cậu Mạnh ngay trong đêm. Đêm hôm đó, trong giấc mơ, mụ Hằng lại một lần nữa mơ thấy bà Tình quay về đòi mạng trong bộ dạng thây ma đầy ám ảnh. Phía đầu giường là chị Thoan ngồi kế bên mụ với đôi mắt đầy hận thù, ngập tràn, tia máu. Dù đã trải qua bao nhiêu lần như thế này, nhưng không một lần nào mụ Hằng có thể bình tĩnh mà thoát được sự sợ hãi đến tột độ. Khi mụ đã dịu dần đi, bình tĩnh sau cơn mơ ma quái, vừa định chợp mắt, mụ lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc ngày một gần bên tai, khiến mụ sờn cả gai ốc, mồ hôi túa ra, mụ hoảng sợ không thể nào ngủ được. Con Đào và thằng Quân sau khi tới nhà cậu Mạnh trần trừ trước ngõ, sau rồi thằng Quân cũng bạo gan mà lên tiếng, cậu Mạnh ơi, mở cửa cho tụi cháu với. Đã quá 12 giờ đêm, còn nghe tiếng người gọi cửa, cậu Mạnh lục đục đi ra ngoài trong ánh đèn mờ mờ. Cậu thấy hai đứa cháu đang nhếch nhác, lầm lũi trong mưa. Nhìn hai đứa trẻ, cậu chỉ thấy xót xa mà không thể nói thêm được lời nào. Cậu chỉ vội giục hai đứa nhanh đi vào trong. Vào trong nhanh đi nào, vào tắm rửa ngủ nghỉ, ngày mai nói chuyện sau. Ngày hôm sau, sau khi ngủ được một giấc say, con Đào và thằng Quân tỉnh giấc, chờ đợi chúng là một mâm cơm nóng hổi của mợ Nguyệt, là vợ của cậu Mạnh, đã nấu sẵn cho chúng. Từ khi mẹ mất tới nay, đây là lần đầu tiên chúng nó được thức dậy với mâm cơm thịnh soạn như thế này. Hai đứa nhìn nhau tủi thân mà rơi nước mắt. Sau khi ăn uống xong xuôi thì hai đứa ngồi lại kể rõ sự tình cho cậu Mạnh. Cậu tức tối mà đấm mạnh xuống bàn. Mẹ kiếp, từ nào giờ tao đã nhịn rồi. Chị tao lấy cha tụi mày đến chết vẫn còn khổ. Tao không muốn làm lớn chuyện hay giành giật tụi mày về đây, vì tao sợ lão ấy và con mụ Hàng kia sẽ làm khổ tụi mày. Vậy mà tụi nó lại chẳng biết điều mà đối xử với hai đứa mày không ra gì cả. Thôi từ nay ở đây với cậu mợ, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, tao sẽ nuôi được tụi mày. Về phần mụ Hằng thì sau một đêm mất ngủ, mụ lại thêm bực bội trong người. Sáng sớm mượn cớ là đi chợ, mụ xách cái giỏ đi thẳng tới nhà lão Kiệt. Vừa thấy mặt lão, mụ đã sang sảng, cái thư già mất nết, sao anh dám làm cái trò mất dạy như thế? Ấy em, từ từ đã nào, nghe anh giải thích. Lão Kiệt bắt đầu lại cười giả lả, ngọt nhạt mà nịnh nọt mụ Hằng đang trợn tròn mắt mà chửi lão. Đấy là do cái con ranh kia nó dụ dỗ anh đấy chứ. Anh thôi đi, tôi lạ gì anh, nếu hôm qua tôi không bắt gặp thì anh định làm tới chuyện gì? Lão Kiệt bắt đầu xoăn xoe bên cạnh mụ, em cứ nói thế, anh chỉ có mình em thôi mà. Nói rồi, lão ta bắt đầu mò mẫm mà hôn hít mụ ra vẻ hối lỗi. Thế rồi, sau khi dụ ngọt một lúc, mụ ta cũng hài lòng mà nằm ngửa ra hưởng thụ. Thế là mọi chuyện lại xem như không có chuyện gì rồi. Từ hôm đấy, cậu Mạnh lại chịu khó đi làm thêm bao nhiêu việc. Cậu không cho cái Đào và thằng Quân đi làm. Mợ Nguyệt cũng thương hai đứa bao nhiêu năm qua chịu khổ, nên mợ chịu khó chăm sóc mà bù đắp cho hai đứa. Hai đứa này cũng ngoan và hiểu chuyện, nên sau giờ học cũng biết phụ giúp cậu mợ, nên khiến cậu mợ rất hài lòng. Về phần mụ Hằng và con Mai thì từ khi tống được hai đứa con riêng của chồng ra khỏi nhà, hai mẹ con nhà nó hả hê mà tung hoành trong căn nhà rộng mênh mông. Còn lão Khánh hình như lão buồn về chuyện con Đào hay sao mà lão lại sinh ra rượu chè. Nhưng mụ Hằng chẳng quan tâm, mụ càng trông cho lão uống thật nhiều, lão uống như thế mụ lại càng thoải mái mà hú hí với lão Kiệt. Hơn nữa, lão Khánh uống rượu lại càng nhanh chết, khi đấy toàn bộ gia sản sẽ rơi vào tay mụ. Bởi vậy, mụ lại hay mua thật nhiều rượu về để trong nhà sẵn cho lão. Chẳng mấy chốc mà con Đào đã vào đại học, nó đậu vào đại học sư phạm, nhìn nó xinh đẹp trong tà áo dài trắng, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ. Thằng Quân thì nay đã học lớp 11, đã phụ giúp và đỡ đần được cậu Mạnh bao chuyện lớn nhỏ trong nhà. Từ ngày có sự chăm bẵm của cậu mợ, hai đứa nó có da có thịt, trông khỏe lên rất nhiều. Con Mai thì được mẹ nó nuông chiều nên dần nó sinh hư, nó học hành chẳng có chữ nghĩa nào cả mà suốt ngày lêu lổng tụ tập đám bạn, thậm chí là còn đi chơi qua đêm. Mỗi khi về nhà, nó lại đè mụ Hằng ra mà đòi tiền, chỉ cần mụ bảo không có tiền là nó trợn trừng mắt lên mà chửi ngược lại mụ. Lão Khánh có nhắc về cái sự hư đốn của con Mai thì mụ Hằng lại nhảy dựng lên mà bênh nó chằm chặp. Mấy nay, mẹ của mụ Hằng bệnh nên mụ phải về bên nhà chăm sóc bà ấy, nên cả tuần nay mụ không có thời gian mà chim chuột với lão Kiệt. Sáng nay thấy mẹ của mụ sắc mặt cũng đã có chút hồng hào, nên mụ để mẹ nằm đấy mà cắp nón đến nhà lão Kiệt. Mụ muốn gặp lão để lão xoa dịu bao cái bức bối trong người bấy nay. từ xa đã nghe tiếng đàn bà rên rỉ và tiếng cười hí hớn vang lên từ trong nhà lão Kiệt. Anh khỏe thế mà mấy nay chẳng ngó ngàng gì em hết, hay được bao nhiêu sức lại đổ hết vào con mụ Hằng rồi? Tiếng nói khàn đục của lão Kiệt trong cơn hoan lạc cũng cất lên. Bậy nào, cả tuần này anh có gặp mụ đó đâu, mụ ta sao mà so với em được, em trẻ đẹp mà ngọt nước thế này cơ mà. Chàng cười hí hớn của cặp trai gái đang gian dâm kia khiến mụ Hằng tức đến sôi máu. Mụ hùng hổ xông vào như thể vợ đang đi bắt gian chồng. Anh Kiệt, anh đã làm cái gì vậy? Cút ra, tao chưa xong việc. Lão Kiệt cùng con ả nhân tình với hai thân thể lõa lồ đang quấn lấy nhau trước sự xuất hiện của mụ Hằng cũng không làm lão Kiệt hoảng sợ. Lão vừa trợn tròn mắt đuổi mụ đi ra mà còn thản nhiên ngay trước mặt mụ mà dùng thân dưới thúc thêm những lực thật mạnh vào con ả nhân tình. Con ả kia dường như cũng muốn trêu điên mụ mà cong người lên mà rên rỉ theo từng nhịp đẩy của lão. Nghiến răng đầy tức tối, mụ bỏ ra phòng khách ngồi chờ vì mụ không thể chịu đựng cái cảnh phải trực tiếp chứng kiến gã nhân tình của mình đang trần trụi mà quấn lấy một con đàn bà khác. Mụ ngồi ở phòng khách nhưng những tiếng rên rỉ cùng những tiếng da thịt va vào nhau theo từng nhịp đưa đẩy lại vang vọng ra khiến mụ như phát điên lên. Phải chờ một lúc lão Kiệt mới đi ra. Lão vừa đi vừa kéo cái quần còn lốc xốc lên. Vừa thấy lão, mụ Hằng đã nhào lại mà đòi cấu xé. Bốp là cái tát như trời giáng mà lão Kiệt vừa đánh mụ. Mụ ngã nhào ra phía sau, đầu mụ còn va vào cái cột nhà mà choáng váng. Cái con đàn bà bẩn thỉu này, mày nghĩ mày là ai mà dám thái độ với tao? Mụ tròn xoe mắt trước thái độ của lão, mới chỉ một tuần thôi mà sao lão lại thay đổi thế này. Mụ kinh ngạc mà không thể thốt lên lời. Anh em gì? Thôi mày đã thấy thì tao cũng lật bài ngửa luôn. Tao không cần một con đàn bà già nua như mày. Tao theo mày cũng để là kiếm chút tiền thôi. Nhưng giờ thì không cần nữa, tao hết hứng thú với mày rồi. Tao thích gái trẻ. Con ả kia vừa bước ra lại ôm lấy lão, nhìn mụ cười mỉa. Lão ta cũng chẳng kiêng nể mà ôm lấy con ả kia mà hôn hít, đôi tay còn bắt đầu lần mò vào người con ả. Mụ Hằng không thể chứng kiến thêm cái cảnh trước mắt, mụ lồm cồm bò dậy mà lếch thếch ra về trong nhục nhã và ê chề. Mụ tức lắm nhưng mụ chẳng thể làm lên vì với lão Kiệt thì mụ cũng chỉ là dạng đàn bà đi lang trạ khắp mọi nơi. Mấy ngày sau thì mẹ của mụ cũng hết bệnh nên mụ quay về nhà, nhưng những quãng ngày sau đó, mụ cứ sống như kẻ mất hồn, mụ vẫn mang trong mình cú sốc và nỗi oán hận lão Kiệt. Con Mai dạo này ít có đi đêm, tự nhiên nay thì nó ngoan hẳn, chắc có lẽ nó chơi bời nhiều rồi nên nó cũng chán, nhưng mà có ham chơi quá hay sao mà nay thấy người nó gầy rộc hẳn đi. Đến bữa cơm, mụ Hằng bê lên tô canh cua vì sáng nay lão Khánh bảo mụ nấu. Nhưng tô canh vừa đặt xuống mâm, con Mai đã bưng mồm mà chạy vào, sồng sộc vào nhà tắm mà nôn ọe. Mụ Hằng chạy theo vào. Lúc này mụ mới để ý con Mai cổ nổi đầy những gân xanh, lông mày nó dựng ngược lên. Mụ mới hoảng hồn mà lôi nó ra tra hỏi, mày chửa rồi phải không? Con Mai không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống. Mụ lại càng tức lên mà hét, của thằng nào, mày chửa với thằng nào? Con Mai mặt xanh lét, ngước lên nhìn mụ. Của lão Kiệt. Mụ Hằng ôm lấy ngực, mụ như muốn đứng tim. Câu nói vừa thốt ra của con Mai như nhát dao găm thẳng vào tim mụ. Đến khi này, con Mai mới khóc lóc mà kể lể. Lão ta dụ dỗ con. Hôm đấy, lão chuốc say con mà cùng hai thằng đàn ông khác giở trò. Con cũng chẳng biết cái thai này là của thằng nào trong ba thằng đấy. Mụ chết đứng, mắt mụ trợn trừng. Mụ không tin vào tai mình. Cái thằng nhân tình đốn mạt của mụ lại hại đời con gái mụ. Trời ơi, mày ngu lắm, sao mày lại đâm đầu vào cái thằng cha khốn nạn đấy? Con Mai bất bình tĩnh mà hét lên, thằng cha đấy là mẹ rước về còn gì. Mẹ cặp kè lão bao nhiêu năm nay rồi, mẹ đưa nó về đây con cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu lần rồi. Khi con mới 15 tuổi, khi mẹ vắng nhà, lão đã hại đời con từ đó rồi. Lão đe dọa tung hê chuyện mẹ và con ra, nên lão đã ép con phục vụ lão 2 năm nay rồi. Tim mụ như vỡ ra, mụ đã rước voi về giày mà tổ rồi. Mụ đau, mụ hận. Mụ hận lão Kiệt, mụ hận chính mình. Chuyện này rõ ràng là cú sốc như búa bổ vào đầu mụ. Mụ chỉ biết khóc mà gào lên, Trời ơi, giá như khi lão đó hại con Đào, tôi chịu đứng ra vạch mặt lão thì đã không có chuyện này rồi, trời ơi.
Lão Khánh lù lù đứng sau lưng từ khi nào, lão sốc khi biết vợ mình là một con đàn bà lăng loàn và độc ác. Lão vung tay tát mụ Hằng ngã dúi rụi, mụ ta dường như cũng đã kiệt sức mà không thể phản ứng gì. Nhưng một cái tát đâu có thể thỏa được cái tức tối trong người lão. Lão Khánh lôi mụ Hằng ra sân mà đánh mụ túi bụi. Con Mai xông vào cản lão. Ông tránh ra, ai cho ông có quyền đánh mẹ tôi? Lão Khánh thấy con Mai nói vậy lại càng tức tối thêm mà tát cả con Mai. Mụ Hằng đỡ đòn cho con mà đẩy con Mai ra, nhưng mụ đẩy hơi quá tay khiến con Mai ngã ngay ở nền giếng. Bụng nó đập xuống sàn, máu từ hai chân nó bắt đầu chảy ra lênh láng. Mụ Hằng tái xanh mặt khi chỗ mà con Mai vừa ngã lại là chỗ ngày xưa bà Tình bị ngã vì sự thâm hiểm của mụ. Dù cái giếng đấy đã sửa lại nhưng mụ vẫn nhớ rõ chính là chỗ đó. Mụ lật đật đưa con Mai vào bệnh viện, nhưng do nó va đập quá mạnh nên chẳng giữ được con. Được một tuần sau thì con Mai xuất viện, nhưng từ hôm đó nó cứ dở điên dở dại, nó cứ ôm lấy cái gối mà gọi con. Được một thời gian thì nó càng điên dại hơn, đến độ phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Từ ngày con Mai như thế, mụ Hằng cũng phát điên lên. Lão Khánh không bỏ mụ, nhưng đối với lão thì lão coi như mụ như là vô hình. Mụ cứ điên dại, suốt ngày cứ đi ra đi vào, cười nói một mình. Có những khi, trong giấc mơ, mụ lại mơ thấy bà Tình. Khi đấy, mụ lại bật dậy, điên loạn, chạy ra trước bàn thờ bà Tình, chỉ tay vào ảnh thờ mà hét lên. Tôi giết chết bà rồi, sao bà còn quay về đây ám quẻ tôi làm gì? Hoặc có khi mụ lại ngồi ôm bụng mình mà ve vuốt cưng nựng như thể mụ đang mang bầu. Là mẹ hấp tấp nên mẹ hại chết con. Nhưng mẹ đã đổ tội hết cho con Đào rồi, nó sẽ phải gánh tội thay mẹ rồi. Con đừng khóc nữa, để mẹ lấy sữa cho con uống nha con. Đêm đừng có khóc quấy mẹ nha con. Rồi cũng có lúc mụ điên loạn mà xé toang quần áo của mụ mà cứ ôm lấy lão Khánh mà lại gọi tên lão Kiệt. Những cái sự điên loạn ấy của mụ không chỉ xảy ra một lần mà ngày nào mụ cũng lên cơn mà gào lên như thế. Lão Khánh đến khi này mới cảm thấy chua xót cho cuộc đời lão vì rước nhầm hổ dữ về nhà. Lão lại càng ân hận vì bao nhiêu năm qua cũng chỉ vì chìm đắm với mụ ta mà lại ruồng rẫy với chính con đẻ của mình. Nhưng để gọi cái Đào và thằng Quân quay về thì giờ này lão cũng chẳng còn mặt mũi nào cả. Hơn nữa, lão cũng chẳng biết mở lời như thế nào. Hoặc có khi lão lại lo sợ là con Đào và thằng Quân không chịu tha thứ cho lão. Con Mai thì vẫn dở điên dở dại như thế. Nó gào khóc, khi thì cười cười mà đi khắp bệnh viện. Vừa đi nó vừa ôm con gấu bông, miệng cứ lải nhải: mẹ giết bà nội, mẹ giết con tôi. Nó lải nhải suốt thành luôn câu cửa miệng của nó. Nó vật vờ như thây ma, khiến ai nhìn thấy nó cũng phải thấy sợ hãi. Rồi một sớm nọ, mụ Hằng chợt tỉnh táo tới lạ thường, mụ không còn la lối, hú hét khắp nhà. Mụ bỗng dưng biết chải chuốt và mặc quần áo đẹp. Trong ánh mắt mụ thì vẫn toát lên vẻ hoang dại, đờ đẫn, nhưng mụ lại cứ đứng trước bàn thờ bà Tình mà cười cười. Mụ thấy bà Tình xuất hiện, nhưng không phải là bộ dạng ma quái như trước đây. Hôm nay, bà Tình cười thật hiền, vẫy vẫy kêu mụ đi theo bà. Mụ Hằng thì cứ đờ đẫn, miệng vẫn cười ngờ nghệch mà đi theo bà Tình. Tới chiều thì lão Khánh mới về nhà, vì lão hôm nay bận lên phố huyện. Vào nhà dở cái lồng bàn, thấy cơm lão nấu núc sáng còn y nguyên, vậy là mụ Hằng không ăn, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy mụ đâu. Gọi nhờ hàng xóm tìm kiếm, một lúc sau thì người ta cũng tìm thấy mụ Hằng chết đuối ở cái ao sau nhà, lại chính là cái ao mà trước đây bà Tình cũng chết ở đây. Mụ nổi lềnh phềnh trên mặt ao, tay co quắp, mặt trắng bệch, mắt trợn trừng như thể đang cực kỳ sợ hãi. Khi lão Khánh xuất hiện thì bỗng nhiên từ mắt và miệng của mụ máu lại trào hộc ra. Thế rồi thì lão Khánh cũng lo lắng tang sự cho mụ Hằng chu đáo, nhưng trong đám tang của mụ chỉ có mẹ và em gái của mụ là khóc chu chéo, còn lại chẳng ai mảy may rơi một giọt nước mắt nào. Dẫu biết nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng với cái tội tày trời của mụ thì không một ai có thể thương xót nổi.
đám tang mụ Hằng thì cái Đào và thằng Quân cũng về. Dù mụ ta có tệ như thế nào thì mụ ta cũng có công nuôi nấng hai đứa chúng nó, nên chúng nó cũng về thắp hương cho mụ ấy. Lão Khánh chỉ biết lặng nhìn hai đứa con mà không dám cất lên lời nào. Trong ánh mắt ấy toát lên sự cô đơn và hối hận đến tột cùng. Nhưng tất cả lão chỉ giấu nhẹm vào trong lòng, vì sau mọi chuyện lão mới thấy mình không xứng đáng làm cha. Bẵng đi một thời gian thì lão Khánh nhận được tin từ bệnh viện rằng con Mai lên cơn lúc nửa đêm. Nó sồng sộc chạy ra hành lang mà ngã lộn cổ từ trên tầng 2 xuống. Đến nhận xác nó về làm đám ma, vẫn thấy trên gương mặt nó nở nụ cười mãn nguyện. Có lẽ từ lúc nhỏ tới nay, đây là lần đầu tiên nó hiền hòa như thế này. Nhưng nghĩ cho cùng thì có lẽ ngay lúc này cái chết có lẽ là sự giải thoát cho nó. Vì sống trong cảnh điên dại như này thì được đoàn tụ với mẹ nó có lẽ sẽ xoa dịu được những đau khổ trong lòng nó bấy lâu nay. Sau đám tang của con Mai thì cái Đào và thằng Quân cũng xin phép cậu mợ về sống với lão Khánh. Dù lão có tệ thế nào thì lão vẫn là cha của chúng, mà máu mủ thì không thể nào rời bỏ nhau được. Từ ngày có hai đứa con trong nhà, lão Khánh cũng bớt đi rượu chè mà tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Mấy năm sau, con Đào đã học xong mà trở thành một giáo viên tiểu học trong xóm, cũng đã có vài ba mối nhăm nhe gạ hỏi cưới rồi. Còn thằng Quân thì học kém hơn nên nó học nghề sửa xe. Nay nó cũng đã ra nghề và tự mở cho mình được một tiệm sửa xe riêng. Làm ăn cũng suôn sẻ nên cũng có chút của ăn của để. Về phần lão Kiệt thì nghe đâu bao năm nay trăng hoa chim chuột, giờ thì mắc bệnh sida, lão giờ phải sống trong cô độc và chờ chết từng ngày vì những người thân thích đều né tránh lão ta hết rồi. Lão Khánh thì sau bao thăng trầm giữa đau khổ và cô đơn, nay hai con đã trưởng thành, lão quyết định xuống tóc đi tu. Lão muốn ăn chay niệm Phật để chuộc lại bao lỗi lầm của mình từ trước tới nay. Vậy là bao nhiêu sóng gió cũng qua rồi, đứng trước bàn thờ của bà và mẹ trong nghi ngút khói hương, cái Đào và thằng Quân dường như thấy nụ cười của bà và mẹ hiền từ và mãn nguyện hơn rồi. Hai chị em nhìn nhau, nắm tay nhau bước ra sân. Trời vừa ráo hẳn cơn mưa, bầu trời bừng sáng cùng cơn gió nhẹ đưa theo hơi mát sau cơn mưa đầu hạ. Có lẽ quãng thời gian sau này hai chị em sẽ không còn phải khổ nữa. Hai chị em sẽ cố gắng sống tốt để sống tiếp thay quãng đời của bà nội, của mẹ và của con Mai. Cũng qua bao nhiêu đau khổ, hai chị em mới càng thấm thía tình nghĩa ở đời, biết yêu thương nhau hơn và thêm trân quý cuộc sống này. Gió lại bắt đầu thổi, hai chị em cùng hòa mình vào cơn gió, hít tràn đầy lồng ngực cơn gió, mang theo bao hồi ức và hoài niệm của những ngày thơ bé, còn bà, còn mẹ thủa xa xưa. Quý vị và các bạn thân mến, nhân quả luôn tồn tại trên đời. Bởi vậy mà kết thúc câu chuyện nhỏ này, những kẻ như mụ Hằng, lão Kiệt đều đã phải chịu một kết cục xứng đáng. Nhưng thật tiếc là trước đó chúng đã gây ra biết bao tội lỗi, khiến cho người lương thiện như bà Tình, chị Thoan, Đào và Quân đều phải gánh bao đau khổ, thậm chí là cả cái chết. Đúng là nếu cuộc sống còn tồn tại những kẻ máu lạnh như mụ Hằng thì con đường đi đến hạnh phúc của những người hiền lành càng thêm biết bao sóng gió. Vậy mà đâu đó chúng ta vẫn thấy những kẻ như thế. Hãy để lại suy nghĩ và cảm xúc của mình về câu chuyện này trong phần bình luận các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.